Phật cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hà Nhàn chứng minh. kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, thời gian thấm thoát trôi nhanh, phù du kiếp sống mong manh vô thường. Bao nhiêu năm tháng tha phương, bây giờ niệm Phật thoát đường tử sanh. Chúng ta vẫn biết rằng thế sự vô thường, thân người giả tạm, nay có mai không. Đổi đời mau chóng khác nào như bột nước nhấp nhô trong giấc mộng. Bao năm tháng tha phương, ai ai cũng đã chịu nhiều nỗi khổ trong cuộc sống này. May thay, được nhân viên gặp được pháp môn niệm Phật. Có lẽ trong số chúng ta hiện hữu nơi đây đã có cuộc sống đầy an vui, tâm thấy được khỉ lạc qua những ngày tổ chức cộng tu tại Pháp Hội. Và đặc biệt luôn được sự chỉ dạy ân cần của ân sư Thượng Giác Khả Nhàn qua những lời huấn từ của Ngài. Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2018 như thường lệ là ngày cộng tu hàng tuần tại tỉnh Thất Quan Âm. Nhân dịp này, toàn thể gia đình Phật tử Quảng Tịnh tiết lễ cúng dường trai phạm, phóng sanh cúng thí thực tại tỉnh Thất Quan Âm để hồi hướng tất cả công đức này cho người bạn đời của mình là Hương Minh Phật tử Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Diệu Âm Hương Trúc. Hôm nay cũng là ngày đưa tiễn Hương Linh lên đài hỏa táng. Tháng ngày hối hả, người đời thật ngắn ngủi, thoáng chốc đã ra đi theo định luật vô thường của tự nhiên, sinh trụ hoại diệt, đất nước gió lửa cũng phải trả về cho đất nước gió lửa. Thật đầy đủ phước duyên lành, đặc biệt có ân sư Thượng Giác Khả Nhàn chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay để hồi hướng công đức cho Hương Linh Phật tử Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Diệu Âm Hương Trúc được tăng cao phạm vị siêu sanh miền cực lạc, cũng như hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh được khi mãn báo thân đồng sanh nước cực lạc. Giờ đây để phát sự được trang viên đạo tràng, chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp, chúng con xin cung kính đảnh lễ và cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn vận chuyển con thuyền chánh pháp, ban trải rộng pháp âm của Ngài cho chúng con được thấm đậm lời lạc, để lấy đó làm kim chỉ nam trong con đường tu tập và giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 30 tháng 7 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 8 giờ 16 phút sáng giờ Việt Nam. Giáo nhàn đang có mặt tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm qua Giáo nhàn có lời thông báo đến với Đại Đức Thích Nhuận Minh và Ban Điều Hành của Tịnh Thất Quan Âm tổ chức đêm qua niệm Phật suốt đêm. Thì các thầy y giáo phụng hành thì lên hỏi một số mấy thầy niệm Phật có suốt đêm không, thì đạo nói con đến 12 giờ hết cỡ. Còn một số quý Phật tử thì đến 1-2 giờ. Đêm qua có ai niệm suốt đêm không bỏ cuộc giơ tay cho biết ạ? Khoảng mấy chục người, hai mấy người. Thì có ba cái đám thứ nhất là của thân phụ Giác Nhàn năm 2009 cũng có niệm suốt đêm vào ngày 21 tháng 7. Cái đám thứ hai là thân mẫu Giác Nhàn là sư cô Liên Phương, các thầy cũng tổ chức niệm suốt đêm. Sở dĩ cái đám này chúng tôi cho niệm suốt đêm đó là buổi trưa thứ sáu gặp được cái cuộc điện thoại có cô Phật tử, cô cũng hay tu ở trên này. Có một cái chú đó tên chú Sơn, cũng ba mấy tuổi. Hồi nãy có một cô vợ với đứa con lên chào thăm chúng tôi. Treo cổ tự dẫn chết. Nghe nói có cái tội chuẩn bị ở tù nhưng mà chưa có ở tù mà lại sợ ở tù người ta vô tù nó đánh, tù cũ ăn hiếp tù mới sợ quá rồi treo cổ chết. Trong lòng chúng tôi mới suy nghĩ rằng thôi đưa chú về trên này sẵn với lại với cô Hương Trúc để đại chúng niệm Phật suốt một đêm nhờ cái năng lực của chư Phật gia trì, pháp lực và tâm lực của đại chúng để chuyển nghiệp cho chú này. Cho nên thành ra cô Hương Trúc với chú này cộng chung với ở đây đại chúng niệm Phật được suốt đêm. Thì thưa quý vị, cái niệm Phật suốt đêm nó khó chứ không phải dễ. Đêm hôm qua khoảng 1 giờ mấy chúng tôi thức dậy thấy nó trống còn mấy miếng nệm nhiều hơn người. Nhưng mà tối khoảng 10 giờ thì thấy người kín hết, không có thấy nệm. Thì thường cái giấc ngủ của chúng tôi là 9 giờ đến khoảng 1 rưỡi là nó quen giấc. Chúng tôi dậy chúng tôi thấy sao nệm nó nhiều hơn. Người rút đi đâu hết rồi, chắc ăn cháo no đi ngủ à. Đêm qua chúng tôi nói thầy Thính Tuệ nấu nồi cháo cho ngon. Nấu cháo mà cho ngon thì ăn rồi đi ngủ hết. Thì ngồi mới suy nghĩ cái cách này làm sao để duy trì được. Thì chắc là mình cũng niệm Phật, Phật gia hộ, cho nên cái cách này chúng tôi nghĩ chắc là quý vị sẽ tồn tại duy trì được lâu dài. Thì cái việc mà niệm Phật suốt đêm đó nó có cái hữu ích rất là lớn. Vì những phần âm người ta sống về đêm, đêm mình ngủ hết không ai niệm Phật, cái phòng hộ niệm chúng tôi nhìn vô ban đêm thì đông, nhưng mà cái lúc mà sáng khoảng 1-2 giờ cũng còn chưa tới 10 người. Thì phần dương họ sống vào ban ngày, họ sinh hoạt, còn phần âm thường họ sống vào ban đêm. Nếu mà mình niệm Phật cho họ thì họ vui vô ngầm. Thành ra thì chúng tôi mới bèn suy nghĩ là nửa tháng có thể cho tu niệm Phật một ngày, một cho một đêm thôi chứ không phải một ngày. Lúc trước thì chúng tôi niệm Phật từ 6 giờ chiều hôm nay đến 6 giờ chiều hôm sau luôn. Lúc đó thì chỉ có Giác Nhàn với thọ khoảng 5-7 chú. 5-7 chú cứ chia ra 2 người một ca là niệm Phật. Lúc đó không phải 6 chữ mà 4 chữ một cái âm điệu, mà lạy là thường xuyên lấy cái cách lạy đó làm chính. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì cái lúc đó Phật tử có khoảng 100 mấy thôi, mà mấy chú với Giác Nhàn thì cộng khoảng 10 người, thì cứ một người 2 tiếng chia nhau. Mấy chú thì chia nhau, còn Phật tử dưới đó thì mệt đi ra xong rồi vô lại. Mà thường khoảng 100 mấy người thì thường khoảng 2 giờ mấy 3 giờ là leo queo, còn khoảng 10 mấy người thì số lượng người ít. Nhưng có một cô đó lạy xong cái cô úp mặt trên cái sàn cô ngủ luôn vậy đó. Cô nằm cô ngủ luôn. Thì lúc đó Giác Nhàn thay ca cho mấy chú, Giác Nhàn xuống đụng kêu nè nè thức dậy, kêu mới ngủ một chút thức gì đồ quỷ, để ngủ một chút. Giác Nhàn nói Giác Nhàn đây cho quỷ gì, thôi thức dậy đi, lên giường ngủ đi. Nhưng mà nghe bây giờ mình thức dậy vụi vụi mắt lại tiếp. Rồi tội nghiệp, nghĩa là không bỏ chánh điện mà thà gục tại chỗ luôn, phát nguyện một đêm trước Phật là gục tại chỗ chứ không có bỏ. Thì lúc đó nó hào hứng, nó vui lắm. Thì cứ ví gì đà rồi thường xuyên làm. Cho nên thành ra thì cái cách chúng ta hồi sáng ngồi suy nghĩ như vậy là thấy hợp lý, mà có thể là đại chúng áp dụng thử một kỳ tới chúng tôi nghĩ là thành công. Bây giờ chùa của mình tính ra các thầy, các chú ở dưới khu chuyên tu ở trên này gom lại cũng được cho 100 vị. 130 mà thôi cho mấy chục người bên ngoài để phụ. Phật tử bên ngoài nếu mà gom vào cũng được khoảng 400. chung với ở đây gom gom được thì cũng 400. Nói mấy thầy nghe là một ngày nấu khoảng là 1.500, 2.000 suất ăn gì đó, thì Phật tử có thể là mình tổ chức vào tối thứ bảy thì cũng có những người người ta về tham dự nữa, thì nghĩ vào khoảng 400-500. Bây giờ quý riêng quý thầy ngồi lại với nhau chia ra một số là từ 9 giờ niệm đến 1 giờ. Một nửa, chia ra một nửa, 9 giờ đến 1 giờ. Vừa rồi Giảng Nhàn nói thầy Nhân Minh, thì thầy Nhân Minh chia ra cứ hai thầy hay một thầy một ca, thì kéo dài 8 tiếng mình làm không nổi. Từ 10 giờ tối vừa rồi mà đến 6 giờ sáng làm không nổi, cái sức mình chịu đựng không được, với mình không có quen. Những người mà họ niệm Phật vô tâm muội rồi, như ngài Diệu Liên, Hòa thượng Diệu Liên ở bên Linh Nham, là ngài đứng như vậy suốt, hầu như là không đặt lưng xuống chiếu, 90 ngày 3 tháng vô tâm muội niệm Phật, thì cái pháp vị niệm Phật nó nuôi cái thân tâm nó không biết mệt mỏi. Còn mình chưa đạt đến trình độ này là mình phải dưỡng nó chứ không có ép được. Thì đạo tràng của mình hầu như là chỉ có phòng hộ niệm, niệm xuyên suốt 24/24, nhưng mà đến khoảng 2-3 giờ là lúc nào, 1-2 giờ là lúc đó chỉ còn leo que vài người chịu không nổi. Cho nên thành ra cái cách mình chia đại chúng ra tăng và Phật tử, những người mà trẻ trẻ người ta ngủ trễ đó, thì mình cho tối thứ bảy 6 giờ tối nghe pháp đến 8 giờ. Xong rồi dọn ghế ra hết rồi muốn nấu cháo, nấu đồ, nhưng mà đừng có ăn nhiều, ăn ít thôi. Cho ăn chén cháo để nó lót dạ thôi. No vô lại không được, tu không được. Thì một nửa quý thầy với Phật tử nào trẻ trẻ đó, những người mà tầm 50 ít có ngủ dậy sớm được đó, là mình lấy cái số lượng đó, khoảng 50 thầy với 200 Phật tử, cho một cái một nhịp, một thời, từ lúc 6 giờ nghe pháp đến 8 giờ ra giải la một tiếng, 9 giờ vô tu đến 1 giờ đi ngủ. 1 giờ nguyên một nhóm này đi vô ngủ, khoảng 1 giờ mình rung chuông, mình có cái nhà, kề cái nhà vệ sinh đó, cho Phật tử dồn hết cái nhóm nó vô trong đó, hoặc ở xa gì đó, ở đâu đó, lên vào tầm khoảng 1 giờ hoặc 1 giờ 15, 1 rưỡi họ thức dậy, họ rửa mặt chút đỉnh, họ uống cà phê gì đó, là bắt đầu là 2 giờ họ làm đến 6 giờ. Bây giờ thấy được không ạ? Thì cái nhịp mà từ lúc 9 giờ đến 12 giờ họ ráng một tiếng nữa, 1 giờ họ đi ngủ được. Như vừa lên gặp thầy đạo hỏi đến mấy giờ, kêu 12 giờ là con quặp cần câu hết cỡ, không làm nổi nữa. Thì mà ráng một chút nữa đến 1 giờ là họ đi ngủ, họ ráng được. Còn cái cách tu như thế nào? Mình lấy ba cái cách. Thứ nhất là lễ Phật, thứ hai là địa chung. Địa chung khoảng 15 phút, lễ Phật khoảng nửa tiếng, đi kinh hành khoảng nửa tiếng. Chúng tôi chiều hôm nay sẽ mua thảm đỏ trải thành cái góc vuông để chúng ta đi ban đêm nó không lạnh chân. Bên chánh điện kia cũng vậy. Thì một tuần, thì bây giờ 2 tuần sau mình làm trước, một tháng mình làm 2 tuần, cứ bỏ 1 tuần làm 1 tuần. Thì tuần sau nữa đó là vào tầm ngày 13 tháng 8 gần Trung Thu, là tối thứ bảy là ngày 13, cho họ niệm đến sáng 14 là Chủ Nhật chúng tôi lên giảng, làm cái lễ Trung Thu. Với bữa đó mấy thầy sẽ tổ chức cái chương trình thêm cho đệ tử quy cho các em. Rồi 2 tuần sau mình làm lại, cứ 2 tuần mình làm 1 lần, nếu mà nó êm được á, thì mỗi tuần mình làm 1 lần. Cứ tối thứ bảy Phật tử họ biến họ về, rồi đến tu đến sáng Chủ Nhật chia làm 2 nhóm. Bởi vì cái lượng người mình hôm nay Phật tử ở xung quanh với vòng vòng trong này cũng thường ở, thường trụ, vòng vòng bên ngoài với lại quý thầy luôn là 400 là chắc chắn. Thì trong cái thời gian 9 giờ đến 1 giờ là 4 tiếng được. Họ rửa mặt rửa mày cái là họ ngủ luôn cho đến 6 giờ sáng họ ăn sáng, đến 7 giờ cũng được rồi, 8 giờ họ ra họ nghe giảng. Quý thầy thấy được không? Một số mấy Phật tử người ta ngủ dậy sớm, có thể người ta ngủ dậy 3 giờ, 2 giờ, họ dậy sớm một chút xíu nữa, một tuần họ có tu 1 lần. Nhưng mà nó có cái hay đó là trên toàn thế giới phát trực tiếp á, có thể là họ dậy 1-2 giờ họ tu cái ca đó, cái giờ đó học giả là họ tu ban đêm, có những người họ thức cũng trễ lắm. Bây giờ mình tu nó phải lên lớp chứ, cứ lớp 1 hoài, ngày 4 thời lớp 1 hoài, phải lên lớp 2 chứ đâu có lớp 1 hoài vậy. Hồi tối mấy thầy bị rời rạc chia ra nó thành nhóm dẫn chúng, chứ nếu mà một nhóm mấy thầy 100 người chia làm 50 ra đi 4 tiếng, 9 giờ đến 1 giờ vô ngủ. Rồi mình vẫn để cái khoảng trống 1 giờ đến 2 giờ để họ chuẩn bị sắp xếp nệm đồ vô kiên tiếp cái ca thứ hai. Lúc trước thầy Nhuận Huy cũng có làm, mà làm trong tuần không có người về, chủ nhật nó đông. Mình làm tối thứ bảy đến sáng chủ nhật là hay nhất, hai tuần làm một lần trước. Thì tối hôm qua chúng tôi có suy nghĩ điều này, mà phải đi kinh hành nửa tiếng, chứ mà cứ lạy ngồi không chịu không nổi. 8 tiếng liền liên tục mà lạy ngồi không chịu không nổi, nó ngán nó chịu không nổi, mình không có quen. Phải đi được nửa tiếng, mà trong cái lúc đi nửa tiếng đó hai chánh điện chia ra thì nó sẽ ít người, nó không có lộn xộn. Thì đó là cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng là hai tuần sau chúng tôi sắp xếp họp mấy thầy lại để tổ chức cộng tu một đêm. Nhưng cũng chưa trọn vẹn một đêm, đúng 6 giờ tối đến 6 giờ sáng mới một đêm, nhưng mà từ từ cho họ nghe thời thuyết pháp. Thì đó là cái tâm nguyện của Giác Nhàn, muốn từ cái duyên mà hôm nay có chú Sơn với cô Hương Trúc ra đi, thấy tội hai người này còn trẻ, một người có 30 tuổi, người có 20 tuổi, họ ra đi thấy tội nghiệp, cho nên thành ra mới nói đại chúng niệm Phật một đêm hồi hướng. Từ cái duyên mà niệm Phật một đêm, hồi sáng chúng tôi ngồi chúng tôi mới suy nghĩ ra bắt nhịp để cho hai tuần quý thầy các Phật tử tu. Thì cái nhịp mà từ 9 giờ đến 1 giờ là xong, người ta đi ngủ hết, ta ráng một chút xíu 4 tiếng. Rồi cái nhịp thứ hai từ 2 giờ đến 6 giờ sáng làm thêm một nhịp nữa. Cái nhịp thứ hai họ vô họ bận tụng 48 lời nguyện, xong họ làm đến 6 giờ sáng, ăn uống rồi xong 8 giờ chúng tôi lên giảng. Thì đó là cái chương trình chúng tôi sắp xếp để thông báo cho Phật tử ở đây. Nếu mà ai sắp xếp được thì nửa tháng sau chúng ta đến cộng tu một ngày, nhưng mà phải xếp làm sao cho nó vừa vặn chánh điện để kinh hành nó không có bị vướng. Phải có một cái đi kinh hành nữa thì nó mới không có ngán. Thì đó là cái chương trình cộng tu một đêm, nhân cái dịp mà niệm Phật một đêm cho hai vị hương linh. Mà chúng tôi phát lên cái tâm nguyện này, mong quý thầy, quý Phật tử cố gắng sắp xếp để chúng ta tu tập để lợi mình và lợi người, âm siêu dương thới. Đó là cái điều thứ nhất chúng tôi thông báo sáng hôm nay để quý vị, quý thầy, quý Phật tử liễu tri hiểu rõ cho. Vấn đề thứ hai hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái đề tài, đó là lâm chung tiếp dẫn, là lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Chút nữa thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, chúng tôi mới lấy được cái lời khai thị này, chúng tôi rất là tâm đắc. Sau khi đọc rồi chúng tôi nói những cái cốt yếu trong đó, và vẫn nói đến ba cái điều thiết yếu lúc lâm chung. Đây là cái tờ chúng tôi in ra và hôm nay làm 5.000 tờ. Cô Nhã Uyên ở Sài Gòn hay in sách của Cúng Dường, chúng tôi có cuốn sẵn lại rồi để tặng cho quý vị một cái tờ này. Quý vị, cái tờ nó lớn hơn, nó chiều ngang nó 50, chiều cao nó 80. Cái này chúng tôi in để mang đi cho nó gọn, giấy A4 á. Còn cái tờ kia mình treo ở trên bàn Phật, có cái hình của Ấn Tổ và phía sau là Ngài Đại Thế Chí. Những cái hình này người ta làm rất là đẹp, như Ấn Tổ là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí. Mà cái lời này là của Hòa Thượng Tịnh Không nói, chứ không phải chúng tôi tự động tự phát lên nói. Thì quý vị sẽ có cái tờ này mang về. Nếu ai kỹ càng cung kính hơn thì mua cái khung á. Mình ra chợ mình mua cái khung, cái mình bỏ miếng kiến mình lồng mình treo. Chúng tôi nhờ cô Nhã Uyên làm hai cái khung. Một cái khung là quy tắc tu học, có cái hình của Ấn Tổ với Ngài Đại Thế Chí làm cán lên cái dáng lamina rất là đẹp. Có khung nữa chúng tôi treo trong chánh điện của chúng tôi. Với thêm một cái khung nữa là Đại sư Ấn Quang khai thị ba điều thiết yếu lúc lâm chung. Chúng tôi cũng làm một cái khung nữa cán trên cái dáng lamina đẹp, treo bên vách của cái chánh điện chúng tôi tu ở khu chuyên tu. Những cái lời khai thị của Ấn Tổ nó có cái chánh khí ở trong đó. Khi mình lạy pháp là mình lạy những cái lời dạy của Ấn Tổ, lạy Phật nó có cái sức cảm ứng của màu nhiệm. Vậy cho nên chúng tôi in cái tờ này, chúng tôi tặng vì về nếu ai không có điều kiện thì cái miếng này nó cũng cán một lớp nhựa rồi mình treo trên bàn Phật á, để hàng ngày mình đọc để mình nhớ. Lỡ gia đình mình có người lúc lâm chung mình đọc vô đây mình biết cách để mình làm, chứ đôi khi lúc đó mình không biết hỏi ai. Hôm nay có một số những người niệm Phật suốt đêm mà trong cái lúc đang ngồi nghe, lỡ quý vị cay mắt quá hoặc là buồn ngủ, quý vị có thể đi ra một chút xíu, rửa mặt đồ xong hết, bên ngoài vẫn có loa mình nghe đó, rửa mặt xong rồi mình vô lại nha, chứ đừng có ráng cầm cự ngủ gục, nó mệt người. Cái buổi nói chuyện hôm nay chúng tôi lắng động tâm tư và cảm xúc lớn lắm, mong những người có mặt tại đây cũng như trên toàn thế giới an định trong cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay nha. Vì hai người đi này, hai hương linh này đi để lại chúng tôi cái ấn tượng lớn trong lòng quá. Mà khi mình có những ấn tượng lớn trong lòng thì cái cảm xúc mình nó lớn, cái cảm xúc mình nó lớn thì cái lời nói mình có cái trọng lượng để đi vào lòng của những người khác. Thì cái người mà bị bệnh ung thư, nguyên do gì họ lại bị ung thư? Nói về cái thâm vật lý trước, chưa nói về nghiệp báo. Thì do mình ăn những cái chất mà nó phù hợp với cái tế bào ung thư. Cái lúc mà chúng tôi ở bên Mỹ, chúng tôi có đọc được cái tờ báo, nó dịch ra tiếng Việt, những cái chất nào nó phù hợp với cái tế bào ung thư. Ung thư người ta tạm dùng gọi là một tế bào, chứ thực ra nó vẫn có vi trùng ung thư trong đó. Cả thân thể mình là một khối vi trùng nó đang sinh hoạt trong này. Cho nên lúc chúng tôi ở bên Mỹ, chúng tôi có nói về cái điều này. Nhưng mà sau đó rồi đó thì chúng tôi thấy cái duyên mấy Phật tử ở bên này nó có một cái đặc biệt, đó là hầu như mấy thầy, mấy Phật tử sắp xếp trước khi chúng tôi lên là Phật tử đợi chúng tôi đông đủ, nghiêm trang. Còn khi chúng tôi với thầy Nhuận Minh, với chú Nhuận Tệ mà tổ chức bên đó là thường là chúng tôi phải đợi Phật tử. 9 giờ thì khoảng 10 giờ họ mới đến, hoặc 9 rưỡi họ đến trễ mà đi về sớm. Nên chúng tôi hay nói vui vui là bên Mỹ là chúng tôi đợi Phật tử, mà Việt Nam thì Phật tử đợi chúng tôi. Thì cái cách họ là như vậy. Vì vậy cho nên thành ra là cái người học trò thường là mình phải đến trước thầy để chờ đợi, đó là thể hiện cái lòng cung kính. Rồi sau khi xong pháp hội rồi, mình đứng đó mình đợi thầy ra, xong quý thầy ra rồi bắt đầu mình mới đi ra. Đó là tấm lòng cung kính của người học trò. Bây giờ cái việc mà hôm trước chúng tôi có coi được cái tờ báo bên Mỹ mà nó dịch ra, nó nói cái chất để mà phù hợp với con người của mình, mà nó là khoa học, để nó phát tác được cái tế bào ung thư nhanh trong con người mình, mà trong con người mình ai cũng có tế bào ung thư, điều nó chưa phát tác mà thôi. Cái chất uống để cho nó phát tác đó là loại bia với rượu với nước ngọt. Cái tế bào ung thư hay loại cái vi trùng nó thích cái chất này nhất. Cái thức ăn á, là loại thịt, nhất là thịt bò là cái thức ăn nó khoái khẩu của vi trùng và tế bào ung thư. Loại gạo đó là nói về động vật, còn thực vật cái người mà ăn cơm nhiều, cái loại gạo đó nó có cái loại đường ở trong gạo đó, thì cái tế bào ung thư với đường trong cơ thể mình nó sẽ lên nhanh. Nên nước ngoài người ta ăn thực vật rau, họ ăn rau nhiều hơn ăn gạo. Có những nước họ ăn bánh mì không, ít ăn gạo, ăn cơm. Như vậy hôm nay chúng ta thấy Đức Phật là một nhà khoa học. Ngài hầu như là ăn loại thực vật nhiều hơn động vật. Lúc đó người ta cúng cái gì ăn cái đó, mà hầu như là trong kinh như là kinh Vu Lan, Ngài vẫn tôn kính những cái xương của những người để dọc đường đó. Ngài muốn nói một biểu pháp là tất cả chúng sanh là cha mẹ của quá khứ, là Phật của vị lai. Nhất là Ấn Tổ là một vị tổ thứ 13 trong thời hiện đại, Ngài đề xướng cái vấn đề ăn chay. Những vị này là những vị Bồ Tát, họ thấy cái mầm bệnh từ nơi loài súc vật. Bởi vì con súc vật đó nó chứa cái mầm bệnh trong đó rất lớn. Từ cái tâm trạng của nó bực bội, tức tối, thù hận, mà nó không có thể giải tỏa được, cho nên nó chứa trong cái loại thịt xương của nó. Khi mình ăn nó vào, mình nhiễm phải cái chất độc, thì con người mình sẽ phát tác bệnh. Mà khi phát tác bệnh thì bây giờ khoa học hiện đại, Đông y, Tây y người ta làm sao? Cắt bỏ. Ung thư ruột, cắt bỏ ruột, đúng không? Ung thư gan, cắt bỏ gan. Ung thư bao tử, cắt bỏ bao tử. Nhưng xin thưa, cắt bỏ đến 1-2 năm sau, có nhiều người chưa đến 1-2 năm sau bắt đầu nó di căn qua cái khác, đúng không ạ? Rồi nó có một cái hình thức hôm nay nữa là xạ trị, đúng không ạ? Hóa trị xong rồi đến xạ trị. Thì cái chất xạ trị đó nó lên, nó làm cho cái tế bào ung thư này nó tê liệt, nó không phát triển được. Mà cái chất xạ trị này không những nó làm cho tế bào ung thư tê liệt, mà nó làm cái tế bào không ung thư cũng tê liệt luôn, đúng không ạ? Vì tế bào không ung thư nó tê liệt, cho nên người xạ trị vào là tóc rụng hết, da mặt sạm lại, nhìn nó kinh khủng. Có một cái cô lên đây, cô bị ung thư mà tóc rụng không còn một cọng nào hết, nhìn gương mặt nó kinh khủng luôn. Thì hỏi, ủa bị gì cái ung thư? Xạ trị. Cái chất xạ trị đó nó vô, nó làm cho cái tế bào ung thư không phát triển được. Mà không những tế bào ung thư mà tất cả tế bào trong cơ thể nó đều bị diệt hết. Lắng nghe cái đạo lý này nha. Thì khi mà mình khởi ý niệm, mình đưa thuốc vô trong cái tế bào ung thư, thì nó bắt đầu nó sẽ phản kháng lại. Cái tế bào này nó phản kháng lại với mình. Thứ nhất, nó chịu không nổi với cái thuốc xạ trị, thì những tế bào khác cũng phải chết luôn. Mà xạ trị rồi cũng phải chết, chứ không có cách nào mà có thể hết được cả. Bởi vì cái tế bào nó phát tác. Thứ nhất là do trong cái vật lý sinh hoạt, ăn uống của mình đưa vào những cái chất phù hợp với nó, là thịt, rượu, bia, ăn gạo nhiều, không có ăn loài thực vật nhiều, thì người này trước sau giờ cũng sẽ bị ung thư, hoặc là bị những cái chứng bệnh nan y. Như vậy khi mà mình đưa cái thuốc vào để xạ trị hay cắt bỏ, đó là mình đang thù hận với cái tế bào này. Mình đang bực tức với tế bào này, mình đang diệt cái tế bào này. Thì tức khắc tế bào này nó có cái tánh, nó biết ở trong đó, nó biết hết. Và tế bào này là một cơ thể trong con người mình, nó biết mình đang thù hận nó, cắt bỏ nó, đem thuốc xạ trị vô cho nó, thì bắt đầu nó phản tác dụng liền. Phản tác dụng tức là nó phát tác cho mạnh ra nữa. Thì cái tế bào này cũng từ nơi cái tâm thức của mình bỏ bê nó, mình hại nó, mình đưa thức ăn vô để cho nó lớn lên, cho nên thành ra nó mười mấy năm qua, 20 năm qua nó ầm ĩ, bây giờ nó đủ sức nó lớn lên, mình tiếp tục chống nó, mình chống không lại nó nữa. Mà đặc biệt cô hôm trước này là không xạ trị, không gì cả, để im cái con vi trùng và cái tế bào ung thư này nó như vậy, nó lở lét mà nó không đau đớn. Bởi vì mình không có cái nhân quả là cái nhân mình hại nó, cho nên nó không phản tác dụng, còn không đau đớn. Chúng ta hỏi thiệt, có đau không con? Con nói thiệt đi. Cô dạ không đau. Ung thư mà không đau cái chuyện lạ. Thì cái cách hiện tại bây giờ khoa học đối trị cái ung thư là bằng cách nào? Chúng ta đã đem một cái bao rác dơ giấy vi trùng trong đó liệng ngay nơi đó. Từ một đống gián kiến nó trở lại cái bao rác hôi tanh đó, để nó hửi, để nó chạy vô nó sống. Thì mình nhìn mình thấy gián kiến nó tới, mình cầm thuốc diệt con trùng, mình xịt, nó chết. Rồi sau khi mình đi khoảng 15-20 phút sau, tiếp tục dán ở trong đó, ở đâu nó chạy lại tiếp, đúng không? Vì cái bao đó là cái mùi để quyến rũ con dán nó tới. Rồi mình xịt, nó chết, mình đi nó sẽ trở lại nữa. Và tự thân ở trong cái bao đó nó cũng sẽ sanh ra những con trùng gián kiến. Thì cái cách khoa học hiện đại bây giờ là diệt con trùng, chứ không phải làm sao cho nó tịnh hóa được cái bao rác này. Thì Đông y họ làm sao cho tịnh hóa được cái tế bào ung thư này? Một là nó kéo dài sự sống không đau đớn, còn hai nó có khả năng hết luôn. Thì đó là đông y 4.000 năm, 3.000 năm trước họ đã có cách để họ trị liệu bằng cách là đem những cái loại thảo mộc, loại thuốc bắc, bắt đầu họ cho cái tế bào này bắt đầu nó sinh sôi sống lại như một tế bào bình thường. Thì như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là sở dĩ mình bệnh đó là hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, mình ăn uống không có đúng điều độ và đem những thức ăn mặn, ăn thịt để đem vào trong cơ thể. Ông bà mình hay thường nói một cái câu đó là bệnh tùng khẩu nhập. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mình ăn súc sanh như vậy, nó cộng thêm một cái nghiệp báo vô hình là thọ mạng mình bị ngắn. Bởi vì súc sanh đã chết, mình cộng nghiệp là mình ăn cho người ta mới giết, gọi là gián tiếp sát sanh. Thì khi mà gián tiếp sát sanh như vậy thì cái thọ mạng của mình bắt đầu là cái tuổi thọ, cái hạn sử dụng của thời gian thọ mạng bắt đầu nó ngắn lần. Khi mà nó hết thọ mạng rồi thì nó sanh ra đủ thứ bệnh cho quý vị. Thì vừa là cái nghiệp báo mà vừa cộng lại mình ăn không hợp vệ sinh, ăn những thức ăn để mà nuôi sống những tế bào ung thư đó, thì quý vị không cách nào trốn khỏi bệnh được. Dầu cho thuốc men bác sĩ mà giỏi đi qua Mỹ, Úc, Canada gì đi nữa, thì cái tế bào đó hàng ngày nó đang sống trong đó. Chỉ có xạ trị diệt con vi trùng đó thôi, mà diệt không thể nào diệt nó được. Bây giờ cái thành tế bào nó lan ra, nó di căn, tức là nó lan ra này. Hôm nay chúng ta nói cái đạo lý này để những người có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới khi nghe qua cái điều này, thì tự thân của mình phải bảo trọng cái sức khỏe và cái đời sống và thọ mạng của chính mình bằng cách ăn chay, bớt ăn gạo lại. Bữa nay chúng tôi có cái loại gạo của Phật tử của cúng ăn một chén dinh dưỡng nó bằng ba chén, nhưng mà nó không có cái đường với tinh bột nhiều trong đó. Một buổi sáng đúng một chén, trưa đúng một chén, hai dĩa rau với một tô canh đơn giản mà thấy thiệt là khỏe. Chiều trái bắp sơ sơ đơn giản mà thấy sức khỏe tốt. Mà cái sức làm việc chúng tôi cũng nhiều chứ không phải ít. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc mà ung thư từ cô Hương Trúc, mà đúng ra thì cái thọ mạng của cổ, cái thời gian ung thư không phải cổ sống đến thời gian như vậy đâu. Chúng tôi nghe cổ cũng hơn cả năm nay rồi mà cổ vẫn duy trì mạng sống. Đó là do cổ vẫn hoan hỷ, vui vẻ với cái bệnh. Người cha mẹ lên kêu đi chữa, cổ nói chỉ có xạ trị để mà đưa vào hoặc giả đi cắt bỏ thì không giải quyết được. Cứ âm thầm sống với nó, vui vẻ với nó. Thế mà nó kéo được dài thọ mạng, có thời gian được cổ niệm Phật. Những cái đạo lý này nếu quý vị không chấp nhận thì chắc là một thời gian sau quý vị coi lại cái cuộc sống bản thân mình, từ từ quý vị chiêm nghiệm ra quý vị thấy. Cái này là chúng tôi nói vừa từ nơi bản thân của mình và kết hợp với khoa học và kết hợp với cái đạo lý của nhà Phật. Cái đạo lý nhà Phật là nói đến cái nghiệp báo. Nghiệp báo nó vô hình. Mà Ấn Tổ nói nếu mà nó có cái chỗ mà nó chứa cái nghiệp báo thì cả hư không này cũng không đủ chỗ để nó chứa cái nghiệp báo của chúng ta từ vô lượng kiếp đến hôm nay. Vô lượng kiếp đến bây giờ mình tạo không biết bao nhiêu là nghiệp báo. Có nhiều người nói tôi sống đây tôi có đạo đức, tôi đâu có cướp của giết người, tôi đâu có hại ai cho thân bại danh liệt đâu, tôi chỉ ăn thịt chúng sanh mà có gì đâu nghiệp báo. Tính ra cái tội nghiệp báo của mình nó kinh khủng lắm. Nếu mà tính cho nó chi li ở trong đó là một ngày mình đi mình giẫm đạp không chết biết chết bao nhiêu con kiến, mình cộng nghiệp người ta giết bao nhiêu loài súc sanh mà ăn đến bây giờ không biết bao nhiêu thúng thịt, bao nhiêu thúng xương, mình làm không biết bao nhiêu con người người ta buồn phiền khổ đau, giận hờn bực tức. Chỉ có thành Phật ở trong chánh định chánh giác mới không tạo nghiệp. Còn từ Bồ Tát trở xuống vẫn còn. Mình là phàm phu thì thôi khỏi nói rồi. Uống một ly nước là không biết bao nhiêu con vi trùng trong đó nó chết vì mình. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi thấy cái bệnh của cô Hương Trúc mà ung thư này là một biểu pháp. Mà có những người người ta sợ quản lên, người ta phải đi xạ trị để diệt con vi trùng đó, diệt cái tế bào đó, thì nó phải bị phản tác dụng, nhanh chết, bảo đảm. Bởi vì nó đã thành bệnh rồi, tế bào nó đã phát tác rồi, nó di căn rồi. Nhưng anh ruột của giới ngàn là anh trực đó. Hóa trị thời gian chịu không nổi, chết. Đáng lẽ bà cụ, ông cụ sống đến 80 mấy thì con nó phải có cái gen nó sống ít chứ cũng 70 mới có 4 mấy chết. Thọ mạng bất đồng là do mình sinh hoạt, cuộc sống tạo nghiệp bất đồng. Thì chúng tôi nói cái đạo lý này để Phật tử nếu mà chưa có ăn chay trường được thì về mình phải làm sao để mà mình sắp xếp lại cái khẩu phần ăn uống và cái sự sinh hoạt của mình. Chứ không mà để khi nó thành bệnh rồi thì chữa không được. Ông bà mình có nói gọi rằng là gì? Mình gọi rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu mà để bệnh mà nó đã thành hình rồi, mà để chữa rồi, để chữa thì nó khó. Phải phòng. Đê mình nó chưa có bể bờ thì mình lo mình đắp đê chứ. Để nó vỡ đê, nó chảy nước rồi thì đắp không nổi nữa. Nhà nó mới có bắt đầu chốn lửa lên chuẩn bị cháy là xịt nước tắt, chứ để nó cháy rụi rồi mà chữa thì làm sao mà chữa được nó. Nó phát tác ra bệnh rồi, cắt bỏ hoặc giả là dùng thuốc để trị liệu cho nó không phải là cái cách trị liệu tốt. Cái cách trị liệu đó là phải phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó là chúng tôi nói về cái việc ung thư. Một con người bị bệnh như vậy không phải là bỗng không xui xẻo, mà nó có cái nguyên nhân của nó hết cả. Cái thọ mạng của cô Hương Trúc này, tuy rằng cái đời hiện tại này của làm phước phóng sanh không khi nào tiếc rẻ. Hai vợ chồng mà coi như là đi tìm ra được một cái sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng, thuê một chiếc thuyền phóng sanh trên cả 100 triệu, cúng dường cả chiếc thuyền. Lúc đó cô đang bị bệnh, cô chạy tới chạy lui vẫn được. Nhưng mà sau khi tổ chức xong rồi, tổ chức lại không được nữa, thuyền không cho thuê nữa. Cái duyên họ làm những cái nó rất là thù thắng. Nhiều cái việc họ làm thấy nó có cái tâm thành trong đó, cho nên cái công việc nó mới thuận như thế. Thì nhờ những cái công đức đó cho nên thành ra là ung thư rớt từng miếng thịt mà không đau đớn, mà nhìn gương mặt không biết bệnh. Nhiều người vô người ta kêu ổ chú Cảnh bệnh hay cô bệnh vậy, đi thăm bệnh. Bởi vì ông Cảnh này ông thấy vợ bệnh ông cũng buồn buồn, cổ mặt tươi rói à. Không biết bệnh. Bởi vì là cái nghiệp nó quá dài cái nỗi khổ niềm đau. Mà khi mà bực bội tức tối đau đớn thì cái nồng độ trong tâm lý nó tạo thành cái sự khó chịu trong người, nó càng tăng trưởng đau thêm, và những cái tế bào đó nó càng phản tác dụng lớn hơn nữa. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói để cho quý vị biết rằng là cái việc mà khi đã bệnh rồi để mà chữa thì khó lắm. Phải phòng bệnh hơn là chữa bệnh nha. Hôm nay chúng tôi muốn nói cái ra đi của hai con người này, mà cũng là một cái duyên để chúng tôi khởi động lại cho đại chúng nửa tháng tu một đêm. Thực ra cũng chưa chọn vẹn đêm. Và về sau nếu mà đủ nhân duyên được thì cứ mỗi tuần tu một đêm. Chúng tôi nghĩ như vậy là ổn. Mấy thầy ráng cho đến cái giờ đó mấy thầy đi vô nghỉ, mấy Phật tử vô nghỉ rồi quý thầy khác ra. Chúng tôi thì thường 1:30 thức dậy, mà thường công phu theo cái thời khóa với đó nó quen rồi, không có lên được. Để khi 8 giờ chúng tôi lên giảng. Giờ cái trọng tâm của chúng tôi hôm nay là muốn nói đến cái việc đó là trợ niệm cho lúc lâm chung. Cái xác thân này con người ai cũng chết, nhưng mà thường, chút nữa thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe trong này, thường con người chúng ta nó bị cái tình trạng này mà chúng ta sợ chết. Có nghĩa là con người mình tưởng chết là nó mất, là nó hết, nó không còn gì cả. Nhưng mà phải hiểu là cái chết này giống như là bộ quần áo nó bị dơ rồi. Mình bận mồ hôi, mồ hám nó dơ. Quần áo thì mình bận trong thời gian ngày, 2 ngày. Còn cái thân này thì mình bận nó có người 2 năm, 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm, 100 năm. Thì nếu mà nó dơ rồi thì mình bỏ cái áo này đi, mình bận cái áo khác vô. Bỏ nó ra mình giặt mình bận vô. Nếu những người nghĩ đơn giản như vậy thì không có gì phải lo âu sợ hãi. Nhưng mà nếu nghĩ được như vậy thì họ phải có một cái nền tảng an định của tâm hồn, và họ chuẩn bị chấp nhận bước sang một cái thế giới khác một cách hoan hỷ. Cái thân này giống như một cái áo, đến lúc mà nó hư, đến lúc nó dơ, đến lúc nó rách rồi, đến lúc nó cũ, đến lúc nó mục rồi, mình chấp nhận, mình hoan hỷ, mình bỏ nó, thì mình sẽ nhận một cái thân khác. Thì cái thân khác nếu làm người sẽ tốt đẹp hơn cái thân này, nếu mà mình tạo nghiệp thiện nghiệp. Nếu mà mình tạo ác nghiệp thì cái thân sau nó sẽ không bằng cái thân này, nó xấu hơn, một đời không bằng một đời. Có thể sanh vào trong gia đình nghèo khổ túng thiếu, tạo ác sát sanh, thân thể thì lùng lé chột khô súng ngậm. Còn thiếu phước một chút nữa là họ làm loài súc sanh luôn, hoặc do ngạ quỷ ở địa ngục như bà Thanh Đề. Thì cái luân hồi nghiệp báo này là Đức Phật nói ra không thể xê dịch đi đâu cả. Nhưng mà con người mình đang hiện sinh sống ở trong này không bao giờ nghĩ đến cái chết, và không bao giờ nghĩ đến rằng một ngày nào đó mình sẽ thay đổi cái thân này. Cho khi nó đến với mình là mình hốt hoảng, đến nỗi là chúng tôi khai thị đến cái mức độ mà cô Hương Trúc vô phòng hộ niệm rồi, mà lúc đó nói: thầy ơi, sư phụ làm sao cho con thở được đi, cho con mấy sáu ngày năm nay thở không được nữa, làm sao cho con ngủ được đi. Đến lúc đó hoảng à, bởi vì trong cuộc sống hiện sinh chưa khi nào gặp tình trạng như vậy, cho nên lúc đó hoảng. Cho nên những cái người mà niệm Phật là người ta nghĩ rằng người ta sống chứ không phải người ta chết, sống đi theo Phật chứ không phải là chết nữa. Mà nếu mà hiểu được mà sống mà để đi theo Phật là con người này là phải có sức công phu an định trong danh hiệu Phật lớn lắm, cho nên người ta mới có tự tin này. Nhưng khi mà hiện tại mình nghe pháp được như vậy, bắt đầu nó thấu triệt được rồi, mình thông được rồi, bắt đầu là mình có ý thức này rồi, bắt đầu là mình sống một cách an vui, chấp nhận bất cứ thời gian nào đến với mình là mình sẽ sẵn sàng ra đi. Nhưng mà mình không có được cái túc mạng thông, cho nên mình không biết mình còn bao nhiêu năm ngày tháng nữa. Mà Ấn Tổ thì lấy cái thời hạn bao nhiêu? Sáng không đảm bảo được đến chiều, sáng không bảo đảm được đến chiều. Và cái hữu hiệu nhất cho người niệm Phật đó là coi như mình đã chết, lấy cái chữ tử dán trên đầu rủ xuống đôi mi. Rủ xuống đôi mi tức là nhìn thấy cái chữ tử trước mặt treo lỏng lẳng. Trong lưu phòng của Ấn Tổ là có một cái chữ tử dán với một cuốn kinh A Di Đà, với bộ y còn để lại trên linh nham sơn tự. Cái người mà coi như đã chết thì người ta không có tranh giành hơn thua, được mất đúng sai phải trái đấu đá với nhau. Họ sống họ rất an bình, rất an định, và sao sao cũng là sao, như thế nào họ cũng được cả. Thì cái lúc lâm chung họ không bị giày xéo. Cái người mà hiện tại bây giờ họ bất như ý, mâu thuẫn nội tại, cái gì cũng không bằng lòng, cái gì cũng không có chấp nhận, cái gì cũng trái tai gai mắt, và làm cái gì họ cũng không chấp nhận, thì lúc ra đi người này khổ. Cái tâm lý này nó sẽ giày xéo họ, và họ không có muốn theo ý họ được nữa. Và trong hiện tại họ muốn theo ý họ quen rồi, mà có những lúc họ muốn theo ý họ cũng không được nữa, trái lòng nghịch ý. Nhưng họ không bỏ được cái tâm lý này thì lúc râm chung họ sẽ đau khổ. Chúng ta kể sơ cho quý vị nghe biết bên nước ngoài người ta mất người ta làm sao. Chúng tôi ở bên Mỹ 2 năm mấy, chúng tôi nghe rõ ràng luôn. Giỏi lắm là họ cho quý vị hộ niệm được trên nhà bệnh viện 12 tiếng. Giỏi lắm, xin hết cỡ luôn là được nhiêu đó. Nước nào cũng thế à. Cái nước Việt Nam mình đặc biệt cái chỗ này, là để ở nhà mấy ngày cũng được, trừ trường hợp thúi quá chịu không nổi mang đi thôi. Thì khi người ta để 12 tiếng xong rồi sao? Gọi cho nhà hoàng nó tới, nó kiểm tra rồi xong xuôi, bắt đầu là nó mang một mình cái xác mình vô phòng lạnh, nó ướp trong đó. Thì lúc đó mình nói sao? Thôi đừng cho tôi đi, tôi ở nhà tôi niệm Phật, tôi không muốn đi đâu. Mà lúc đó mình cưỡng được không? Đâu cưỡng được nữa. Cái linh thức nó đâu có trong cái thân để mà mình chủ động mình nói được nữa, và mình làm theo ý mình được nữa. Thì cái lúc người này khổ nè, khổ là bởi vì hiện tại người ta bất như ý, mâu thuẫn nội tại. Vì cái mâu thuẫn nội tại cho nên bên ngoài cái gì họ cũng không bằng lòng, nói cái gì họ cũng không bằng lòng, không vừa ý hết. Họ bực bội, họ tức tối, họ khó chịu như vậy. Thì lúc mất thì con người này đọa lạc rất nhanh, bởi vì lúc đó là hoàn toàn người ta cũng làm không theo ý mình, mà mình nói cũng được nữa. mang vô trong nhà xác, ướp ở trong đó. Nếu mà lỡ 2-3 cái xác mang vô thì nó giữ mình ở trong đó làm gì? Có những chỗ nó móc hết toàn bộ đồ lầu, bộ đồ lọc mình ra, nó mang đi, nó hủy để khỏi bị thúi trong đó. Nó sẽ từ trên xuống dưới, nó móc hết bộ đồ lòng ra, bắt đầu nó nhét bông vô đó, bắt đầu là bơm thuốc vô đó, nó trang điểm lên, nó bơm thuốc làm như một người sống, bôi son phấn rồi nó chét lên, nó làm rong mi lông mày cara, nó chảy nó vô thấy như người còn sống nằm luôn. Thì cái lúc mà quý vị nằm trong đó, nó trang trí, nó trang điểm cho quý vị là thôi, nói phải nói là nếu người nào mà thực sự buông cái xác thân này ra được, cái linh thức mình tự tại thâu thần nhập diệt ra đi, thì con người này không còn bực tức và không trái lòng trái ý. Chứ mà người mà chưa có thâu thần tịch diệt tự tại vãng sanh, hoặc giả là không có đỏ thẳng xuống địa ngục, thì lúc đó là phải nói nó khổ, không biết cơ mang nào mà kể. Chúng tôi nghe bên nói cái sợ mất hồn thôi giọt vậy đó. Thôi chạy về, chết ở đây khỏe. Lựa chỗ chết, chết ở Việt Nam có phòng hộ niệm. Đức Phật này cũng lựa chỗ nghe. Ngài nói khi ta mất là phải đem ta đến cái chỗ Sa La sông Thọ, ta mất. Và đó là do cái ý của các đệ tử của Ngài. Bởi vì cái vùng đó có những loại củi thơm để thiêu Ngài. Thành Phật là phải dưới cội Bồ Đề, Bồ Đề Đạo Tràng. Sanh là phải vườn Lâm Tỳ Ni, chuyển pháp luân ở vườn Lộc Giả Uyển. Cái đó là cái duyên của Ngài, mỗi chỗ khác nhau. Như vậy cho nên thành ra là chúng tôi muốn nói như vậy để quý vị trong cuộc sống này, từ nơi cái thân, từ nơi sự việc, từ nơi công việc, nó bất như ý mình cũng quan hỷ, nó như thế nào mình cũng quan hỷ. Thì cái con người lúc lâm chung ra đi, tâm họ nhẹ nhàng buông xả vật chất, thân thể, ai muốn làm gì làm, họ rất quan hỷ để họ nhẹ nhàng ra đi. Còn nếu hiện tại họ không quan hỷ, họ không buông xả được, thì lúc lâm chung họ đau gấp ngàn vạn ức lần so với trong hiện tại. Vì trong hiện tại họ còn nói được, họ còn đối xử được, họ còn có thể tìm cách này để lánh né, họ có thể cách kia và họ biện luận, họ nói để cho họ chống lại, họ làm theo cái ý của họ. Nhưng lúc đó thì chịu thua rồi, lúc đó là chịu thua. Thì con người này đọa, bởi vì họ bực tức quá sao không làm theo ý họ, thì con người này đọa nhanh. Cái điều này là chúng tôi nói sự thực 100% đúng như vậy, chứ không phải chúng tôi nói để hù dọa quý vị. Cho nên thành ra trong đạo Phật mình mới nói là trong hiện tại tạo cái nghiệp gì thì lúc mình ra đi nó sẽ đi theo cái nghiệp đó. Trong hiện tại đó con người này tạo cái nghiệp là tịnh nghiệp niệm Phật, họ buông xả được. Lúc lâm chung cái thân này họ buông xả một cái nhẹ, họ theo Phật. Còn lúc hiện tại này không buông xả được một miếng ăn của mình không buông xả được, ăn thịt chúng sanh chấp nhất làm cho người khác phiền phức, lúc nào trong lòng mình cũng trái tai gai ý, bực tức khó chịu, thì con người này lúc lâm chung đi ra thì đọa lạc nhanh. Một đời không bằng một đời, đời sau là nó vô súc sanh mất. Hôm nay mà quý vị ngồi nghe được cái đạo lý này giá trị trong cuộc sống, có nhiều người chưa nghe được đâu. Ở đây cũng là chúng tôi nói lần đầu tiên. Giờ chiêm nghiệm lại, giờ khoan chấp nhận hay không chấp nhận. Có một số người không chấp nhận, còn một số người cái căn lành họ có, họ nghe họ chấp nhận ngay, họ bằng lòng. Còn có người không chấp nhận, mình có để đó về mình chiêm nghiệm thì xem sao. Đó là hồi nãy giờ chúng tôi nói một số những cái đạo lý nó rất là thông dụng trong cuộc sống. Bây giờ bắt đầu quý vị nghe cái lời khai thị của Ấn Tổ. Rồi chúng đó chúng tôi sẽ giảng cái lời khai thị của Ấn Tổ và lồng vào trong hai cái hương linh này. Khi chúng tôi gặp hai hương linh này thì chúng tôi nhớ đến cái câu gì quý vị? Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đô thị thiếu niên xuân. Đừng để tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Hương Trúc cứ đi để lại chú Đức An, cái chú Sơn đi cũng để lại một đứa con gái trẻ nhỏ. Sáng khi ăn sáng xong mới đọc cái cuốn Mẹ ơi xin đừng giết con. Vị nó viết cái cuốn này ra thiệt hay. Nay in 5.000 cuốn để tặng quý vị già coi cho kỹ. Vị này viết cái cuốn này ra hay. Mới vừa rồi đây chúng tôi lên giảng là ngày thứ 6 nhập liệm. Cô Hương Trúc có hai vợ chồng đã lên nói: thưa thầy, con khổ đến cùng cực, con bây giờ nói không nghe nữa, con bệnh lên bệnh xuống, bốn cái thai nhi con giết nó, nó vô nó dắt con đi xuống chùa ở dưới kia rồi cũng không giải quyết được, rồi lên đây nó cũng dắt con lên chứ con đâu biết đường đi lên đâu. Họ dắt làm sao vô đây rồi lúc đầu là cứ điều khiển con đi lên trên này, bây giờ thầy phải làm sao giúp con, con quy y để ở dưới chùa đó rồi mà sao cũng còn phải theo con hả thầy? Thầy nói bây giờ nó quy y như vậy hoặc là ở trong chùa mà vẫn không có tha cô là bởi vì cô giết nó van xin cô chỗ này. Nó nói cái sự van xin nó kinh khủng, van xin cô mà cô vẫn giết nó. Giờ thôi vẫn nhàn đặt cho nó pháp danh Diệu Âm, cô phải niệm Phật nhiều. Ông chồng ông nói con lên con nghe thầy nói là con về con quyết định ăn chay trường, quá khổ thầy, quá khổ. Mới nói chuyện một chập là kêu thôi, cô Đinh Gia Lệ đó, cô cũng phá 4 cái thai. Cô hỏi Hòa Thượng Tịnh Không là con gửi nó vô chùa rồi bây giờ nó còn đi theo con không? Cái linh tính chúng tôi nghĩ là Hòa Thượng có thiên nhãn, thấy Hòa Thượng nói dứt điểm là nó còn đi theo sau lưng cô đó. Nhưng mà chúng tôi thì không có thiên nhãn, thấy 4 đứa nhỏ hôm qua, hôm bữa thứ 6 nó có đi theo cái cô đó không mà chúng tôi không thấy. Mà chúng tôi nói nó còn có cho nên hình ra nó mới báo cô như thế. Thì cô Đinh Gia Lệ của sản hồn tái mặt liền, cô hỏi vậy con phải làm sao? Hòa Thượng nói con niệm Phật. Khi mà mình khởi niệm lên mình niệm Phật thì nó sẽ niệm Phật theo với mình. Mình khởi niệm khổ lên thì nó nhận cho mình chìm xuống tận đáy khổ luôn. Mình khởi ý niệm oán lên thì nó sẽ tiếp tục, nó làm cho mình oán đến cho mình tan xương bắt mạng luôn. Khởi niệm gì vô là nó hùa theo niệm đó. Nhưng mà những người này mà kêu họ niệm Phật bây giờ hơi gay. Vì sao gay vậy? Không có huân tu, không có hàm dưỡng, không có tập luyện. Bây giờ kêu họ niệm họ đâu có sự đức sức tinh đâu. Suốt ngày cái khổ nó bám vô, tâm đã tạo ra khổ, tâm đã tạo ra nghiệp. Bây giờ cái khổ cái nghiệp nó trói buộc, niệm cả một kỳ công khó chứ không phải dễ niệm Phật. Để mà đánh tan vạn niệm vọng niệm để trở về một niệm Phật, đâu phải đơn giản như nó. Nếu mà chịu quyết tâm quyết chí. Trời, nhìn cái mặt của cổ thôi, ngủ không được, ăn không được, khổ mà nó kinh khủng luôn. Kinh khủng cái gương mặt của cổ. Cho nên là ra Ấn Tổ nói băng, hiện tại còn sống thì mình có thể giả dối, mình chép son chép phấn rồi mình trang điểm mình này nọ đồ, chứ mà cái lúc mà khổ đến hiện mặt lên là không có ai mà giấu đó được á. Và lúc chết nữa thì thôi không ai có thể mà giấu được, không thể giấu được. Có nhiều người người ta muốn làm sao cho gương mặt họ thánh thiện mà tâm họ quá ác thì làm sao thánh thiện nổi, giả vờ bên ngoài chơi thôi. Mà nếu mà tâm thực sự họ thánh thiện, họ không muốn làm cho cái thân họ là thánh thiện, mà tự nhiên nó hiện thánh thiện ra. Tướng do tâm sanh mà. Hữu tâm tự tướng, tướng do tâm sanh. Hữu tướng mà vô tâm thì tướng tùng tâm diệt. Hữu tướng tức là có tướng tốt, mà vô tâm tức là không có cái tâm tốt, thì tướng tốt nó theo cái tâm xấu đó, nó diệt mất tướng tốt. Giờ quý vị lắng nghe cái lời khai thị của Ấn Tổ nha. Nãy giờ 1 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ đến giờ 9 giờ thì Nhân Minh đọc cái lời khai thị này. Những cái này chúng tôi trân quý lắm, in ra rồi ép nhựa kỹ càng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về trợ niệm lúc lâm chung, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trợ giúp thành tựu cho một chúng sanh được vãng sanh, tức là thành tựu cho một chúng sanh tương lai thành Phật, công đức này thật không thể nghĩ bàn. Hộ niệm là trợ giúp cho một người được vãng sanh. Người hộ niệm cần phải biết rõ phương pháp cũng như đạo lý về vãng sanh thì mới đem lại lợi ích cho người được hộ niệm. Người không tu hành, không hiểu Phật Pháp, không được hướng dẫn vãng sanh, không có hộ niệm, giờ lâm chung, đa phần thần thức của họ thường bị dìm trong ác mộng, bị rơi vào những cạm bẫy dữ ác, rơi vào những cảnh hung hiểm. Bị lôi vào đó rồi thì rất khó thoát thân, thần thức sẽ theo nghiệp đi thọ báo. Người lâm chung, thần thức của họ không tập trung, mỗi người mỗi khác, trong tiềm thức của họ khơi lại những hành vi thiện ác, mà khi sống họ đã huân tập từ lâu nay. Hình bóng tạng thức sẽ dẫn thần thức của họ đi ra ngoài. Lúc này họ bị bất lực, vì thần thức hoàn toàn do nghiệp lực làm chủ, năng lực và sức hút của nghiệp cũ rất nặng. Nếu nghiệp xấu ác của người đó nhiều thì chủng tử xấu ác khởi lên mạnh mẽ, lập tức họ bị chiêu cảm đi vào trong ba đường xấu ác. Nếu thiện nghiệp nhiều thì chủng tử thiện khởi lên, họ được chiêu cảm sanh về các cõi thiện là cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la. Nếu bình thường hàng ngày họ siêng năng tu niệm Phật, tức là gieo chủng tử Phật vào trong tâm của họ, chủng tử Phật ngày càng phát triển lớn mạnh. Khi lâm chung, chủng tử Phật xuất hiện trước, lúc ấy mới cảm ứng đạo giao với Phật và được Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nếu sự huân tập chủng tử Phật vào trong tâm họ chưa đủ mạnh, chưa đủ năng lực để vãng sanh, thì cần phải có người khác trợ lực bằng cách niệm Phật trợ niệm, thì chủng tử Phật mới xuất hiện, mới dễ dàng vãng sanh được. Cho nên điều cốt yếu là hằng ngày chúng ta phải siêng năng niệm Phật. Khi lâm chung chủng tử Phật trong tâm xuất hiện trước, thì lúc đó mới hy vọng có cơ hội vãng sanh. Nói tóm lại, trợ niệm nghĩa là trợ giúp cho tâm người đó khởi lên chủng tử Phật. Là một Phật tử, bất luận là người đó tu hành theo pháp môn gì, hành trì như thế nào, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, trì chú vân vân, điều quan trọng nhất là làm sao để khi lâm chung trong tâm họ xuất hiện bốn chữ A-di-đà Phật và có ý nguyện muốn được vãng sanh. Phát khởi chủng tử Phật mới thật có công dụng, mới trợ giúp cho việc vãng sanh. Khi hộ niệm cho những người chưa biết tu hành, chưa biết niệm Phật, thì điểm đầu tiên là cần phải giải thích cho họ thấy rõ sự khác biệt giữa chết và vãng sanh. Người chưa biết tu hành nhưng trước giờ phút lâm chung, nếu biết ăn năn sám hối, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, vẫn được vãng sanh. Hãy tùy cơ khai thị giúp cho họ vững tâm niệm Phật và tha thiết cầu vãng sanh để được hưởng cảnh an vui cực lạc, chứ không phải chết. Chết rồi thì thần thức theo nghiệp mà đi thọ báo, đi luân hồi. Thật tình mà nói, chết rồi thì ghê lắm, không còn thuốc chữa nữa, không thể chết. Niệm Phật là pháp môn bất tử, không thể chết. Khi thọ mạng của chúng ta đến rồi, lẽ ra là ta phải chết, nhưng không chết. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh là sống mà đi. Lúc lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn, cùng đi với Phật, thân thể này không cần nữa, vứt bỏ đi. Điều này chúng ta phải hiểu rõ ràng, phải minh bạch. Pháp môn niệm Phật thật sự là pháp môn bất tử. Cái túi da thúi này không phải là đồ tốt, là gánh nặng phiền lụy. Bình thường chúng ta không có cách chi vứt bỏ. Khi Phật đến, nhờ Phật lực gia trì, chúng ta mới có thể đem vứt bỏ nó, theo Phật mà đi. Điểm thứ hai phân tích rõ thế giới ta bà này là ngũ trược ác thế, là khổ không có vui. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là vĩnh viễn thoát khỏi tam giới lục đạo, một đời bất thối thành Phật. Nếu có thời gian, có thể sơ lược giới thiệu quang cảnh ở Tây Phương Cực Lạc cho người bệnh nghe, để kích khởi tâm ưa thích và tâm ham muốn vãng sanh của họ. Điểm thứ ba được vãng sanh hay không là ở một niệm sau cùng của thời khắc lâm chung. Một niệm sau cùng là ác, liền lúc đó trong tâm xuất hiện cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thần thức sẽ theo nghiệp mà đi đầu thai vào những cảnh giới ác trong tam ác đạo. Một niệm sau cùng là thiện, lúc đó trong tâm liền xuất hiện thiện cảnh của trời, người, và thần thức sẽ theo những thiện cảnh này mà đầu thai vào tam thiện đạo. Một niệm sau cùng, nếu nhất tâm niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương, trong tâm sẽ xuất hiện cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng đến tiếp dẫn. Thần thức liền đi theo Phật về thánh đạo của thế giới Cực Lạc. Vấn đề tâm lý rất cần thiết khi hộ niệm cho người bệnh. Đối với những người chưa tu hành hoặc ít tu hành, khi hộ niệm chúng ta cần phải chú ý sử dụng đến phương tiện thiện xảo để hóa giải những chướng ngại về mặt tâm lý trước. Có như vậy thì sự hộ niệm mới khỏi bế tắc, giúp người bệnh được các cơ duyên tin tưởng và niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, giảng giải, chỉ bày, hướng dẫn, an ủi họ một cách khéo léo, khiến họ phát khởi chánh tín, khuyên người bệnh buông xả tất cả, nhất tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, mạnh dạn phát lồ, sám hối tội lỗi, không sợ chết, thích vãng sanh, buông xả vạn duyên, sẵn sàng đi theo Phật bất cứ lúc nào. Mọi người thay nhau luân phiên niệm Phật, giúp cho người lâm chung giữ được chánh niệm. Vì lúc này tâm và sức lực của người bệnh rất yếu, họ khó có thể niệm liên tục và lâu dài được, hoàn toàn nương nhờ vào sự trợ niệm của người khác mới có thể thành tựu được. Nên biết mình giúp cho một người khác được chánh niệm vãng sanh, tức là mình được quả báo lành ở tương lai, là người khác sẽ trợ niệm lại cho mình được chánh niệm vãng sanh về cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Khi Vấn Nhàn đọc cái lời khai thị của Ấn Tổ, đọc tới đọc lui nhiều lần mới bèn quyết định in ra và ép nhựa đem lên cho quý vị để thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe. Những lời khai thị của ngài rất là thấm thiết, và đây là lời khai thị rất là chân thật, không có lừa dối quý vị đâu. Lẽ dĩ nhiên quý vị đọc nghe qua xong rồi thì nó không có động lại nhớ được, về nghe lại cái đĩa này, nghe tới nghe lui, cái sức ghi nhớ của mình nó kém, cho nên thành ra mình phải cần nghe để cho cái niềm tin nó được kích động và khởi lên, hưng khởi lên. Những cái người mà thích vãng sanh, thích pháp môn niệm Phật, suốt ngày họ thích niệm Phật và thích nghe pháp, họ không muốn làm những chuyện khác. Những chuyện khác cuộc sống họ phải đi làm cực chân đã, họ kiếm cơm ăn áo mặc, họ phải đi thôi, chứ cái đó họ không thích nữa. Họ chỉ thích là niệm Phật, nghe pháp, thích muốn về với Phật. Cái thích này tức là cái nguyện. Nếu mà cái tính và nguyện nó đủ, mà cái hạnh tức là cái hành trì của họ chưa nhất tâm, thì cái phần vãng sanh họ nắm chắc. Còn nếu mà cái tính và cái nguyện của họ không đủ, mà cái phần niệm Phật của họ là hạnh á, họ đã nhất tâm bất loạn, thì con người này vẫn không được vãng sanh. Vì vãng sanh được hay không là do tính nguyện. Mà cái tính nguyện đó là họ huân tập hàng ngày, họ đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, nó khởi được tính tâm thích về với Phật, thích Phật xuống rước mình đi, mong mỏi từng giờ từng khắc như con nhớ mẹ. Cái chỗ này là cái chỗ chủ động, vai chính. Còn nếu chúng ta lấy cái vai chính chủ động hàng ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà không có cái ý niệm mà muốn về, thì chúng ta lấy cái vai bị động của niệm Phật cái làm thành chủ động đó. Cái này là lời Ấn Tổ khai thị chúng ta mới đọc hôm qua. Chúng ta hay bị lầm lẫn chỗ này, số ngày chỉ chầm hâm niệm Phật thôi, nhưng mà cái vấn đề mà để khởi lên cái niệm mà muốn nguyện vãng sanh yếu ớt nhạt nhòe không có luôn. Thì người này giàu cho nếm nhất tâm bất loạn, mua không xa gió không lọt, người này vẫn không được vãng sanh, bởi vì thiếu tín nguyện, không đủ tín nguyện và không có tín nguyện. Cho nên người ta đủ có tín nguyện rồi, người ta niệm mấy 10 niệm, không cần một niệm, không cần 10 niệm nữa, một niệm gọi là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn trị đáo liên trì, một câu Di Đà không niệm khác, khẩy tay chẳng nhọc đến liên trì. Mà một niệm họ cũng như là 10 niệm, là trăm ngàn niệm. Họ vô niệm niệm tương ân, niệm niệm Phật. Cho nên mình niệm Phật, mình biết cái tính hạnh nguyện, cái nào là cái chủ chốt. Tính nguyện là chủ chốt. Mà không phải có tính nguyện mà mình suốt ngày mình chỉ có tính nguyện mà mình không có niệm Phật thì nó cũng không có kết quả. Nhưng mà Ấn Tổ nói căn cơ của chúng ta mà niệm Phật vô tâm mũi nhất tâm bất loạn tìm con người này thì hiếm có. Cho nên mình phải đề khởi cái tín nguyện là nó quan trọng. Vì sao ở trong 48 lời nguyện nói 10 niệm vãng sanh mà cô Hương trúc vô mấy chục ngày mà chưa có vãng sanh? Đáng lẽ 10 niệm là được vãng sanh. Bây giờ trong cái niệm đó nó không đủ tín nguyện, trong cái niệm đó nó không đủ thiện căn phước đức nhân duyên, do bình thời không có huân tu hàm dưỡng, không có tích lũy, cho nên lúc thọ mạng hết mình cuốn giò chạy không kịp. Nhưng mà có những người này có căn lành, họ có, cho nên thành ra cái lúc lâm chung họ được ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Mấy ai được trong cái hoàn cảnh mà họ lúc lâm chung được cả chư tăng hộ niệm, cả ban hộ niệm, hộ niệm có chư tăng không có đi Phật sự ở đâu cả, rồi đến ngay cái ngày chủ nhật gia đình phát tâm cúng trai phạn phóng sanh 50-70 triệu cúng thí thực rồi đưa lên đài hỏa táng, cúng thí thực phóng sanh trên đài hỏa táng. Trước giờ chưa có khi nào ai khởi niệm để cúng thí thực phóng sanh trên đài hỏa táng. Thì những cái nhân như vậy họ đã tạo trước rồi, cho nên bây giờ họ gặp cái vả như vậy chứ không phải bỗng không. Cho nên chúng tôi muốn nói cho quý vị là cái người vãng sanh nó có hai cái tình trạng. Thứ nhất là họ biết ngày giờ lâm chung, thì thường những người này không có bệnh. Bởi vì trong cái quá trình mà họ biết cái ngày giờ lâm chung đó là trong nhiều năm họ hàm dưỡng, họ tu tập, họ tích lũy thiện căn phước đức, cho nên nghiệp nó tiêu dần, không có ảnh hưởng đến cái thân tâm họ được nữa. Thì con người này 1 năm, 3 năm, giống như chúng tôi kể hôm trước cái câu chuyện mà cái bà già đó bà quá khổ, 70 mấy tuổi bà quá khổ, con dâu nó về nó hành hạ, rồi con trai nó nghe theo đứa con dâu nó hành hạ, bà quá trời khổ, bà khổ không thể nói nên lời, suốt ngày chỉ sống cái khổ, bà muốn điên, bà muốn chết đó. Bà lên bà gặp vị thầy đó, vị thầy đó nói thôi bà bán cái phổ cho Phật cái Di Đà, bà đừng có nghĩ cái khổ nữa, bây giờ bà nhớ Phật, bà niệm Phật, bà nghĩ đến Phật, bà làm gì còn khổ nữa. Thì vị thầy khai thị cho bà, cái bà kia ờ ha. Thì bà về, từ trên bắt đầu ở chùa về là bà cứ A Di Đà Phật, bà niệm suốt, con về giữ Phật thôi, nghe thầy đó nói là có cảnh giới cực lạc, có Phật A Di Đà, con niệm ngài là ngài đến, ngài đưa con về, niệm suốt 3 năm. Con cái nói gì cũng không lọt vô tâm nữa hết, chỉ có câu Phật hiệu lọt vô trong tâm. Toàn thân tâm của bà là bằng trang bị bằng câu A Di Đà Phật. Bà biết ngày giờ, tắm rửa sạch sẽ xong cái bà đi, ngồi tại chỗ đi. Thì những con người này họ không có đau bệnh, bởi vì câu Phật hiệu nó quá giải hết nghiệp báo, không đau bệnh. Đây là sự thật, quý vị coi lại mấy điệu sen thanh, những người biết ngày giờ là sự thật. Ấn Tổ nói có hai con ngỗng, một cặp ngỗng cũng vãng sanh. Cái lá thư này bữa nào đọc cho quý vị nghe, con két nó cũng vãng sanh trong mấy điệu sen thanh, toàn thân nó mềm mại, ra đi cái miệng nó mọc một đóa hoa sen lên. Thì những người mà người ta chăm chỉ niệm Phật, tích lũy thiện căn, ăn chay niệm Phật, không bệnh, họ biết ngày giờ họ lâm chung, thì con người này căn lành họ sâu dày và họ tin tưởng pháp môn tịnh độ. Có con người này chứ không phải không có. Rồi con người thứ hai, hiện tại họ không tích lũy thiện căn phước đức, ít niệm Phật, cho nên họ sanh ra bệnh, rồi bắt đầu họ mới niệm Phật vãng sanh. Thì cái trường hợp này cũng có người vãng sanh, mà hầu như là ít, là do cái bệnh nó hành hạ họ đau đớn, tâm họ bắn loạn. Sở dĩ cái bệnh nó hành hạ là do hiện tại họ tạo nghiệp, họ ăn thịt chúng sanh, họ tạo nghiệp sát sanh gián tiếp hoặc trực tiếp, bây giờ họ phải trả quả. Mà sư cô cũng phải trả quả chứ không phải là Phật tử. Sư cô Liên Tịnh mà chúng tôi đem về đây để hộ niệm, học cao đẳng xong chuẩn bị thi đậu cao cấp, vô học cao cấp Phật học Hoàng Hạnh, làm cái ung thư, trở qua tới bên này. Lúc bình thường hay bắt ốc để cho em nó ăn, người em, ba chị em đi xuất gia hết. Thì bây giờ bóc ốc nó hiện lại, cái tâm thức mình nó yếu, cho nên là cái cảnh nó gọi là A-lại-da nó hưng khởi, A-lại-da nó hoạt khởi trở lại. Thì cái tâm, cái hành động mình lúc trước giết ốc, bây giờ bắt đầu là nó hiện hành ra lại, nó không có mất. Sợ quá cuối cùng phải phóng sanh ốc, hồi hướng quá chừng. Mà trong phòng hộ niệm thì có người làm, cho ở nhà thì chịu thua. Thì cái người này lúc bệnh là mình phải an ủi người ta, mình phải hỗ trợ giúp đỡ và khai thị như Ấn Tổ nói, chứ không phải là mất. Cái áo nó dơ mình cởi ra mình giặt, mình may bằng áo mới. Cái thân này nó dơ, nó hư, nó cũ rồi, nhưng ít ai chấp nhận nó hơi dơ, nó hư, nó cũ rồi mình đổi, không chịu. Chừng nào, lúc nào mà nó hủy đến cái lúc tận cùng, nó diệt rồi, cái linh thức không thể ở trong cái thân được nữa, thì lúc đó mình mới chấp nhận. Như vậy cho nên thành ra là cái việc mà để mà chọn ra một con người để cái lúc lâm chung họ không đau bệnh, họ ra đi tiếp dẫn họ vãng sanh, thì con người này có chứ không phải không có, mà hơi ít. Bây giờ hàng ngày họ tạo ra cái nghiệp như Ấn Tổ nó hàng ngày tạo ra cái nghiệp ác, thì lúc lâm chung rồi cái tâm ác nó hiện khởi lên và cái nghiệp ác nó dắt đi vào cái cõi đó, mình bất lực. Còn nếu mà hàng ngày mình tạo nghiệp thiện rồi á nghe, thì cái lúc lâm chung cái nghiệp thiện này nó hưng khởi lên, nó có cái chủ động. Bây giờ quý vị nằm mơ, quý vị có chủ động được cái ý nghĩ gì quý vị trong giấc mơ không? Toàn bộ cái A-lại-da thức nó chủ động nó hiện hành ra. Nếu mà trong giấc mơ đó là thấy thiện mộng, là trong tâm mình đang tích lũy thiện nhiều. Còn trong tâm mình mà tích lũy ác nhiều, cho nên đêm gặp nằm mơ mình thấy ác mộng nhiều, mình phải lo sám hối mình tu rồi đó. Mà nếu mà trong tâm mình mà tích lũy chủng tử công đức niệm Phật, thì đêm nằm mơ mình thấy Phật. Cái chủng tử đó nó hiện hành ra. Cái này là Ngài nói nó chính xác vô cùng, đúng với chân lý nhà Phật. Trong cái may rủi nữa à. Như vậy cái người lúc lâm chung nó có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là họ đau bệnh, thì đây là cơ hội. Nếu người ta chấp nhận cái thân này là cái áo dơ, họ cởi ra, họ nhẹ nhàng hoan hỷ, họ buông xả hết, họ niệm Phật một niệm đến 10 niệm, một ngày đến 7 ngày, và họ tha thiết họ niệm Phật, thì con người này cũng sẽ được vãng sanh như hồi nãy lời khai thị Ấn Tổ. Nhưng mà nếu họ không chịu buông cái thân ra, họ không chịu buông cái hoàn cảnh ra, họ không chịu buông cái ý niệm của phiền lụy, bực bội, tức tối, sợ hãi ra, và hàng ngày họ không có hàm dưỡng, thì lúc đó chịu chết. Ban bên ngoài là ban trợ niệm là phụ, còn bản thân họ là chánh, họ làm được. Niệm cái gì nó cũng không lọt vô trong chữ nào hết, không một cái câu nào mà lọt vô tâm được hết. Có cái cô đó cô nói thưa thầy, vừa rồi ở Vĩnh Nghiêm cô nói, con còn sống sờ sờ vậy mà con tu cả với đại chúng suốt cả một tiếng mấy đồng hồ, hai tiếng mà không có chữ nào nó lọt vô tâm con hết. Những vọng tưởng nó bao dày đặc, bây giờ con phải làm sao? Kêu không có bỏ cuộc, cứ như vậy mà làm. Nếu cô không tu, vọng tưởng cô không thấy, nó có trong đó mà cô không thấy, vì cô với nó là một rồi. Bây giờ cô tu cô thấy được nó là tốt lắm à. Nhưng mà thấy một thời gian rồi bắt đầu nó sẽ nhẹ lần, giảm lần, từ từ nó hết. Chứ không phải là bây giờ mình thấy nhiều quá mình sợ mình không tu nữa. Mà không tu nữa mình thấy không? Vẫn thấy nhưng mà vẫn có nhưng mình không thấy. Cô nghe cô cái à, thế là không bỏ cuộc. Chán quá rồi, tu gì đâu mà suốt cả buổi luôn mà không có thấy một câu nào lọt vô trong tâm á. Không thấy một chút an lạc nào hết, tới toàn là vọng tưởng không. Hỏi lúc chết liền sao? Một câu Phật hiệu lọt vô không nổi. Người ta niệm gì niệm nó cứ sờ sờ, nó trơ trơ, nó không vô nổi. Nó bao dày đặc luôn à. Gọi là nghiệp này từ tâm tạo, và chính nghiệp này, tâm tạo này chuyển không được thì nghiệp này nó trói buộc lại tâm, nó dày đặc luôn. Cho nên có nhiều người người ta chê bai cái tịnh độ mình là bình thường không chịu tu, mà cái lúc lâm chung mình niệm Phật vãng sanh là cái chuyện lừa gạt thiên hạ. Họ nói có phần đúng của họ. Nếu bình thường mà không chịu niệm Phật thì lúc lâm chung niệm Phật thì không bao giờ được vãng sanh. Nhưng Ấn Tổ nói họ nghe câu Phật hiệu đó họ không bị rớt vô ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thứ hai nữa, có những người đó hiện tại họ không tu, như ông Trường Tiền Hòa đời trước ông có tu. Cho mình gặp người không tu hay là có tu gì được, mình cứ việc hộ niệm. Cho nên đúng ra có những chỗ mà kêu nhận cái chú Sơn này mà kỳ tắc cổ chết ở chỗ khác mang về hộ niệm, có nhiều chỗ người ta không nhận. Nhưng mà khiến sao cái chú này lạ nha. Ông lên đây cũng gần 2 năm mà ở thường xuyên cũng khoảng 2 tháng. Ông cũng có nghe chúng tôi giảng rồi, ông về dưới đó sau đó rồi. Ông sợ ở tù người ta quánh ông chết, thôi giờ chết trước thì vô tù khổ lắm, người ta quánh mình chết. Nên là cái chết nó sợ quá, nó giết mình chết trước. Chúng tôi thường thì buổi chiều khoảng 12 giờ là khóa điện thoại. Biết khiến sao bữa thứ 6 cầm cái điện thoại 312 của thầy Nhuận Phổ chuẩn bị để khóa điện thoại lại. Thì cuối cùng là thầy Nhuận Nguyện cho có cái số lạ. Thì số lạ thường gọi là đời nào chúng tôi bắt máy đâu. Gửi lại cho mấy thầy, để đó chút nữa mấy thầy nghe thôi. Bởi vì mình gặp rồi không biết có chuyện gì, họ hỏi han rồi mình không đáp ứng được nữa rồi mất công thì mình có lỗi với họ. Cho nên trước khi chúng tôi bắt điện thoại, tự nhiên nó mò tay vô bắt, bấm lên, cô kêu trời ơi chết rồi thầy ơi, thầy nhớ con. Mà nghe cái giọng là chúng tôi nhớ cổ, nghe cái giọng là nhớ à. Con giờ nó tự giận nó chết rồi, thầy giúp dùm con tá quả tâm tinh. Không biết ngõ nào mà lần hết trơn. Kêu bây giờ có giấy báo tử không? Kêu có giấy báo tử thì chắc chết ở tỉnh nào họ cũng cho mang lên thiêu. Thứ nhất, thứ hai liệm dưới đó xong rồi chở lên đây luôn sẵn rồi. Đêm nay thầy cho người ta niệm suốt đêm cho hai đứa luôn. rồi ngày mai cúng kiến rồi xong hết rồi phóng sanh là hai đứa cùng đi lên trên đài hỏa táng luôn. Thôi cũng mừng quá mới gửi cái số điện thoại của thầy nhập nguyện qua, thì nhập nguyện bắt đầu mới sắp xếp đưa mới hôm qua lên đây. Cũng hai người ra đi, một người ra đi trong một cái tình trạng quá là bi kịch, treo cổ chết. Cũng một người ra đi mà biết từ từ mình chết, mình niệm Phật mình chuẩn bị. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thấy trong cái thời đại hôm nay người ta chết đủ kiểu. Mà cái chết đó không phải là bỗng không nữa, nhưng mà do cái nghiệp nó dồn đến cái lúc đường cùng, cái khói nó dồn lúc đó phải đi như vậy. Mà cái nghiệp đó là từ cái sát nghiệp mà ra. Kinh khủng cái sát nghiệp. Có một cô ở dưới Bảo Lộc, hình như cũng 10 năm về trước, cũng nằm từ lúc tháng chạp, hai mấy tháng chạp, suốt luôn cho đến tháng giêng không đi. Đến rằm tháng giêng cũng hơn cả tháng rồi. Lúc đó gia đình cũng hay lên xuống ở dưới Bảo Lộc, hay lên xuống ở trên này, chủ nhật nào cũng hay lên niệm Phật, mời chúng tôi, cái chúng tôi kêu rồi, được rồi xuống. Mà đang thở oxy, chúng tôi mới nói thôi, chuẩn bị trước cho một ít cá để phóng sanh với cúng thí đi. Nhưng mà khi mà xuống dưới đó là có ban hộ niệm, là thầy khai thị xong bằng ngày buổi sáng, khoảng tối là rút dây. Chứ bây giờ để dây dày nó cứ nhịp cái tim hoài, lâu lắm không có chết được. Gia đình họp lại đi, nếu mà bằng lòng thì khi mà rút dây là ban hộ niệm, niệm trước 6 tiếng rồi là rút dây ra là niệm luôn cho cổ đi. Chứ bây giờ để như vậy tội nghiệp, họ ngớp ngớp như con cá mà nó thiếu nước, mà nó đuối rồi, cứ kéo cái mạng sống mà tinh thần nó càng nằm trong cái sự chìm trong ác mộng, ác tưởng, mà ác cảnh nữa đây. Gia đình tự nhiên là tin, bởi vì họ hay lên nghe pháp, hay chủ nhật lên tu cho nên họ tin liền. Thì buổi sáng chúng tôi vừa cúng thí xong, khai thị xong, cổ vẫn còn nghe được. Thì đúng ra là tối 10 giờ rồi bắt đầu là rút dây ra đó. Nhưng mà mới 6 giờ chiều cổ đi mất. Ngộ. Bởi vì nhờ cái công đức phóng sanh nó giải nghiệp, cổ chịu buông ra, gia đình cật lực hộ niệm. Từ 4 giờ chiều là niệm đến 10 giờ tối là bắt đầu 6 tiếng là rút dây, mà mới có niệm 2 tiếng cổ đi nhẹ nhàng, thoải mái. Cho nên cái người mà Ấn Tổ hồi nãy nói mà không biết hộ niệm, không biết Phật Pháp, đừng có cho hộ niệm, họ vô là họ gây rối. Cũng như chúng tôi kể vừa rồi thứ 6, cái ông đó mà ông chuẩn bị mất rồi mà người ta không biết niệm Phật, vô hỏi anh ơi bây giờ anh chết rồi vợ anh để cho ai anh. Nghe đến câu này là muốn chết rồi. Của cải của anh bây giờ để lại anh ai mà xài, từ từ anh chết cho anh làm gì, chết nhanh với anh. Tức là bạn bè vô là toàn là nói những cái chuyện mà để họ làm cho tăng khổ đau thêm. Thì những người này là không biết hộ niệm là đừng có cho vô. Thì những người mà biết hộ niệm rồi mình mới cho họ vô để mà giúp. Mà chánh thức mà biết hộ niệm phải đọc kỹ những lời của tổ và có kinh nghiệm trong nhiều năm. Chứ không phải mình muốn làm mà mình làm được đâu. Mà giúp cho một cái người đó mà người ta được ra đi để tương lai họ thành Phật, cho họ niệm câu Phật hiệu, cái công đức này nó lớn, bởi vì giúp cho một phàm phu để thành Phật. Nhưng mà nếu mà cái người hộ niệm đó họ thiệt là chân thành cung kính thì sẽ cảm được gia đình và sẽ cảm được với cái người người ta nằm đó, người ta vẫn đang đau khổ, người ta bị bệnh hoạn, người ta bị ác nghiệp đến, mà cái tấm lòng thành mình nó quá là thành kính. Nghe Ấn Tổ nói đá vàng là vật vô tri mà thành kính đến cùng cực nó còn nứt, huống chỉ là con người là loài động vật cao cấp, nó có cái tánh biết trong đó, mà mình thành kính đến cùng cực thì làm sao mà họ không chuyển tâm. Lời khai thị này hay. Thật sự mà đá vàng niềm tin đến cùng cực, cái cục đá đó mà người ta đi ngang qua ngang lại, người ta phải nói là cứ nghĩ đến nó miết một thời gian, niệm đến nó miết một thời gian, cho nên Ấn Tổ nói lòng thành đến cùng cực đá vàng nó cũng nứt ra. Huống chi là con người là có cái hiểu biết, đá là loài vô tri mà nó còn nứt, huống chi con người có hiểu biết, cái lòng thành mình đến cùng cực thì người đó sẽ chuyển. Cho nên có một cái cô bên nước ngoài, cô gửi tiền về cho mẹ. Tiền nhiều quá nó cũng có vấn đề, trục trặc rắc rối, trở ngại. Cuối cùng đứa cháu đó, nó mượn bà cụ không cho. Nó tìm cách âm mưu để cho bà uống cái loại thuốc độc ngải gì, bà mê mất, cái nó lấy tiền, nó gửi ngân hàng tên nó đứng hết. Bà già cái đi ra bên ngoài, sáng đi mới chiều về, đi gian nắng, Nó kêu đi đâu đi đó, làm gì làm đó. Đứa con cứ tưởng đứa cháu này nuôi ngon lành, cô Lan ở Arizona bên Mỹ á. Cuối cùng nghe người ta báo một cái mất hồn giật mình chạy về. Xin đúng 21 ngày tiệm neo, xin đúng 21 ngày về. Về một cái là lén ban đêm 12 giờ khi chở bà già già chạy lên đây. Chứ không mà cái đứa cháu nó biết một cái là nó chậm lại, nó không cho đi. Chở lên tới trên này. Lên tới trên này bà già cứ nằm không biết gì, cứ hả họng ra đút cơm vô thì ăn dữ lắm. Cô này công nhận kinh khủng. Mỗi ngày cô lạy sám hối suốt luôn. Lạy không biết mệt mỏi, mệt ngã ngục ra ngủ. Lớp lúc phòng hộ niệm là cái phòng này nè. Mệt cái ngã gục ra ngủ, xong thức dậy đói chạy xuống ăn. Cô nói phải làm 21 ngày cho mẹ ra đi, chứ nằm như vậy thì quá khổ. Đưa về cũng không được, mà để ai đây thì không ai chăm. Vô đường cùng rồi là phải chết sống gì bám theo Phật, hồi hướng cho mẹ. Mà cứ 1-2 giờ khi xuống là chúng tôi thấy cổ lạy và đến để lau mặt lô lồ cho mẹ. Thấy cái cô này cái hiếu nó kinh khủng, không thể nào tưởng tượng, đúng là lòng thành đến cùng cực. Thì có lạy như vậy quý vị biết bao nhiêu không? 2 tuần bà già ra đi. Lúc đó chúng tôi nhớ là cổ đi về cái dịp Tết, mùng 5 Tết mà nằm 6-7 người trong cái phòng hộ niệm. Mới có 2 tuần thôi mà bà già ra đi. Mà nếu mà bà cụ mà để cái tình trạng như vậy thì không biết mấy tháng mấy năm. Mà nhờ cái tâm nó quá là thành kính của lại 2 tuần ra đi. Thì cái 2 tuần ra đi thì cái đứa cháu á, nó nghe bà chết chạy lên nó khóc bù lu bù loa. Kêu nó nhớ bà quá, nhớ quá rồi. Trời thiệt, con người nếu mà con người nó đạo đức giả là không ai giả bằng. Nó khóc lóc. Mà nó có cái gì nó mới chết đấy. Khi mà nó lên á thì cổ gửi tiền về chắc cũng nhiều lắm. Nó xây cái hồn cho bà, nó xây cái, họ xây cái huyệt cho bà đó. Là thay vì người ta thí dụ chiều ngang 60 hoặc 70, chiều dài 2 mét, nó làm bà như đứa bé 1,5 mét bỏ không lọt. Nó kêu già chết teo lại làm chi cho nó lớn tốn tiền cái cứ huyệt. Cuối cùng là mang bà xuống dưới đó. Thì khi mà nó lên trên này nó khóc lóc á, thì cái lòng của bà oán hận. Cái lúc sống thì bà mê bà không biết, mà cái linh thức ly mất là nó lại biết ngộ vậy. Thì lúc đó nó cấu kết ở trong tâm rồi nó biết, bà bực bội lên. Thì khi xuống dưới đó, bỏ xuống ở dưới mua cái hòm, chúng tôi nhớ là mua cái hòm, nó đo cái huyệt dưới đó, mua cái hòm ở đây chút xíu à, liệm bà cong luôn á, nó nằm cong luôn. Thì mang xuống ở dưới đó bỏ vô, xong rồi bà nhập vô đứa cháu, bà nói đáng lẽ mẹ theo Phật rồi mà do cái thằng này nó lấy tiền của mẹ nè, cho nên hình ra mẹ ghét nó, cho nên hình ra mẹ không theo Phật được nha. Trời, sống nó đã báo rồi, chết nó báo nữa. Kinh khủng thiệt. Cái đứa con lên đây trước 21 ngày thì cổ đi về là xong rồi. Còn một người em ở lại niệm Phật suốt 49 ngày cho bà. Nhưng chúng tôi muốn nói quý vị là đến nỗi mà cái nghiệp mà khi vô tới đây rồi mà họ vẫn không tha là do cái người mà lúc còn sống đó họ đến họ tiếp tục họ báo nữa. Cho nên ở trong này Ấn Tổ la cái điều mà chúng tôi thấy nó quá đúng này. Một cửa ải lâm chung thật là khẩn yếu. Đời có kẻ ngu, lúc cha mẹ quyến thuộc lâm chung bèn khóc lóc vật vã tắm lửa thay áo. Chỉ mong cho đẹp mắt người đời, chẳng nề di hại cho người chết. Ngày rầy mạnh, đời có kẻ ngu lắm. Không phải chúng tôi nói cái gì ngu nghe. Nhưng mà tổ rầy ngu quá. Lúc đó tâm thần người ta đang bắn loạn rồi mà bây giờ mình lại khóc lóc nữa. Nếu mà không hiểu lời tổ mà không biết hộ niệm cho linh thức người chết, kêu là chết là mất hẳn, họ đi đâu mình không biết. Ở Sài Gòn họ thê người khóc mướn. Trời ơi, chúng tôi xuống thấy tự nhiên trống kèn ỏi e. Nguyên một cái ban vô hỏi làm gì kêu khóc mướn. Bởi vì gia đình khóc mệt quá rồi khóc không nổi, giờ cho họ khóc giùm. Cái bắt đầu họ vô, má ơi sao má ra đi. Nước mắt đồ nó chảy xong rồi đưa cho họ mấy trăm ngàn cười hì đi. Lạ vậy ta. Nhà Ấn Tổ la đời cái kẻ ngu. Kẻ này là kẻ ngu à. Như rồi chú Điềm, chú này thiệt là ngoan. Không phải chúng tôi khen chú quá đáng. Công việc gì của chùa khi nhờ một cái là chú làm suốt đêm. Chú làm âm thanh Vĩnh Nghiêm là cũng vậy. Chú vừa khởi niệm nói là con muốn đi về bà nội con mất rồi. Thì Vấn Nhàn vừa suy nghĩ nói chú phải đi máy bay chứ đi xe không kịp đâu. Hỏi liệm chưa, kêu liệm rồi. Vấn Nhàn mua vé máy bay cho chú bay ra liền. Chú về gần tới là chú nói con về tới nơi con gọi điện cho thầy, cho sư phụ khai thị giùm bà nội con nghe. Thì chú về gần đới thôi mà chắc cũng còn lâu, cho nên đợi cầm điện thoại đợi cả tiếng không thấy. Cái nhà mới nhắn lại cho thôi chú về chú làm việc cho gia đình ổn định đi, rồi sáng mai 9 giờ thầy giảng liệm cô Hương Trúc xong rồi chú gọi vô thầy khai thị. Thì khi về cũng không thấy ông nhắn tin nhắn đồ gì hết trơn. Xong rồi bắt đầu mới nhắn lại. Chiều hôm sau, chiều hôm thứ 6, chú đi hôm xong thứ 5, thì chiều thứ 6 liệm cô Hương Trúc xong rồi cũng nhắn lại. Con nói bà nội con thiếu duyên rồi, con về bên đó thôi. Họ giết gà, giết vịt, họ ăn, họ ỏi e suốt ngày suốt đêm, chống kèn nó làm suốt, con đau đầu. Con cứ tha thiết con lạy cho bà nội con. Con nghĩ là không có ngưng giây phút nào để cho sư phụ khai thị, mà họ cũng không tin sư phụ khai thị. Chết là niềm vui đó, họ giết gà, giết vịt, họ giết heo, họ ăn. Mà chống kèn nó ỏi e suốt, đau đầu chịu không nổi. Mình đau đầu chịu không nổi mà hương linh nào mà họ biết niệm Phật cho đây. Trời, tội nghiệp ghê luôn. Thì dân nhàng mới nói đó, chú phải về sắp xếp rồi mới khai thị, thầy đợi chú cả tiếng. Chừng nào chú vô kêu không mai đi vô, là tức là chiều hôm nay chú vô nè, thì thôi để mua vé máy bay cho chú vô. Ông cảm động vô cùng. Tức là mình đối xử con người với con người, mình phải đối xử thiệt tốt. Bây giờ họ quá tốt với mình, mà không phải là họ không tốt với mình phải đối xử xấu lại với họ. Họ không tốt với mình cũng đối xử tốt với họ. Mà người tốt là họ đáng được hưởng. Họ kêu là bà nội con vô phước, suốt ngày cờ kèn trống rồi nó quá chừng, nhưng mà lại coi chừng nó thuê khóc mướn nữa. Sài Gòn là thuê khóc mướn. Hiếm có gia đình mà họ nghe được những cái điều này, mà họ đưa gia đình con cái đồng lòng họ đi đến đây để mà hộ niệm, ra đi trong một cái hoàn cảnh tốt đẹp như vậy. Thực ra họ là có phước báo. Cho nên chúng tôi hay kể cái cô Diệu Hòa là cái cô Phật tử mà lúc trước năm 2000 chúng tôi làm cái thất này. Cô uống thuốc ngủ nhiều quá, cũng mất ngủ cho nên cái đầu cô cứ đơ 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 đơ. Mà con ở bên nước ngoài nó gửi tiền đô về thiệt là nhiều. Cô lên ở trên này, cô nói sao không khí trên này mát quá, con lên cái con ngủ được, con khỏe, con đi được. Chứ mấy lúc trước con mới lên là thầy phải dắt tay con đi, bà cũng sáu mấy tuổi rồi. Cô kêu thôi giờ thầy làm cái thất cho con xong rồi thầy cho con phòng là cái thất, rồi chúng tôi đang ngồi tại đây này. Và cho con phòng ngang, kêu được, cô lên. Nhưng mà kêu thầy có mượn không, thì cho con cho thầy mượn tiền. Kêu không, không mượn. Kêu mượn đi, con còn tiền đô cho nó nhiều lắm, con nó gửi về cũng nhiều lắm. Kêu không, không mượn, có xài không có thôi à, cuộc đời không có mượn đâu. Nói chơi chơi cho cổ xong vậy, cuối cùng cổ về cô suy nghĩ sao. Cô nói bây giờ thầy cần cái gì. Kêu từ ở dưới đường đi lên cái đường điện nó chưa có. Cô kêu thầy tính thử bao nhiêu. Chúng tôi tính cái cột bằng sắt, một cột sắt nhỏ đó, cho nếu mà tột cột lớn nó nhiều tiền quá. Thì năm 2000 mà một cây vàng là hình như là mấy mươi triệu, 5 triệu chắc thời đó còn 5 triệu. Rồi cuối cùng người chúng tôi nói là 5 triệu là tiền điện, từ dưới đó kéo lên điện bằng dây nhôm thôi, trụ nhỏ nhỏ. Cô phát tâm cúng 5 triệu mà cô đổi tiền đô ra còn dư được mấy chục ngàn, cứ thôi cho thầy ăn bánh. Rồi cuối cùng rồi chúng tôi, cô cúng xong được điện cái là cô đi xuống từ thiện ở dưới miền Tây, cô về cái là đứa con nó chở vô bệnh viện. Lúc đó là không mang thuốc theo uống cho nên ngủ không được nữa, là bắt đầu cổ đơ luôn, cổ thở lên luôn. Bác sĩ đem vô cho uống thuốc đồ này nọ, xong rồi cái cổ tỉnh dậy được. Cổ nhớ chúng tôi, cổ nói là cô đi đâu làm gì nhớ niệm Phật nha, cổ nhớ. Kêu vừa tỉnh lại một cái cô kêu đáng lẽ mình chết rồi, sao mình còn sống lại nè. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó cổ niệm số chữ, cổ niệm vang cả nhà thương. Mà cô này cô nói ngọng, cô nói hai ba câu nó mới ra thành một câu. Thì cuối cùng cô niệm suốt trong bệnh viện, cô kêu thôi cho về, không có ở trong đây được nữa. Mấy con nghe lời mẹ đi, cho mẹ về đi. Mà nói sao con nó có hiếu nó nghe. Mà niệm suốt từ trong bệnh viện về tới nhà luôn. Bà thở cái phào ra đi, cái tay còn cầm chuỗi, cái miệng vẫn còn niệm Phật nhép 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 nhép. Hết thở cái bà ra đi luôn. Là chúng tôi nhớ là năm 2000 là ngày mùng 10 ăn vị Phật, mùng 10 tháng 4 âm lịch năm 2000 là ngày 11 chúng tôi xuống. Đứa con nó kể lại, nó kêu má con nghe lời thầy, má con niệm Phật từ bệnh viện luôn, về tới nhà một mình bà niệm, không ai trợ niệm cho bà, tụi con cũng niệm theo nhưng mà niệm không lại với bà. Bà già rồi bà mới niệm ngọng, mà cái lúc bà niệm Phật không ngọng nữa. Bà ra đi nhẹ nhàng xuống, thấy cô tên cô Diệu Hòa, nhà cô ở quận nhất. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là những người mà bình thường họ làm phước, họ chịu niệm Phật, thì lúc lâm chung họ niệm Phật rất tốt. Một mình họ niệm Phật, không ai trợ niệm, họ vẫn niệm được luôn. Ở đây là những mẫu chuyện sự thực nó là như vậy. Còn bình thường mình không chịu niệm Phật, lúc đó đưa vào phòng hộ niệm, niệm mình nghe không nổi, đau đầu, chán quá đau đầu thôi đi về. Niệm gì mà nó đau đầu quá vậy nè, ngủ không được, thở không được, mệt quá.
mà không có thiện hữu chi thức khai thị nữa là mình dính chưởng liền, bước ra ngoài cái là chết ngay, nghiệp nó bám vô. Có những người chúng tôi nói đó, đang hộ niệm vậy không đi, mà ban hộ niệm lên xe đi về chưa tới nhà là kêu chết rồi, cắt cớ vậy đó. Cái gì mình không có gieo được cái nhân không thích hộ niệm, không thích về với Phật, cho nên nó khiến như thế, tâm tưởng sự thành. Và đó là nãy giờ là cái việc mà quý vị cũng nghe, và cái lời của Ấn Tổ nói thống thiết về chuyện hộ niệm, thì chúng tôi nói đến cái việc mà lâm chung mình mất là thiêu tốt hay là chôn tốt. Hôm trước cũng có nhiều Phật tử hỏi, mấy thầy cũng trả lời đủ kiểu, nhưng mà chúng tôi thì không lấy riêng cái ý của chúng tôi, mà chúng tôi lấy lời của Ấn Tổ và lấy cái gương của Phật. Ở trong này ai biết là Phật tịch nhập niết bàn thiêu hay chôn? Thiêu mới có xá lợi chứ chôn làm sao có xá lợi, không ạ? Ngài Xá Lợi Pháp cũng thiêu, không ạ? Xá lợi của Ngài Mục Kiền Liên khi bị ngộ đạo lõ thể đánh chết rồi cũng gom về thiêu, vẫn có xá lợi. Ngài U Bơ Ly giới luật đệ nhất cũng có xá lợi. Hầu như là đệ tử của Đức Phật và Đức Phật thiêu. Mình không phải nghe ai hết, mình cứ nhìn cái gương Đức Phật. Và Ấn Tổ nói câu này nữa nè: Phật chế tăng khi mất phải họ thiêu, vốn là để họ rời lìa được cái thân phần đoạn giả dối, chứng được pháp thân chân thường. Lúc trước chúng tôi chưa đọc vô trong Gia Ngôn Lục, đây là cái đoạn trong Gia Ngôn Lục. Chúng tôi cứ nghĩ làm sao báo hiếu cho ông bà cụ, lên trên xã luôn xin cái chỗ để xây cái mồ cho ông bà cụ lớn. Mà xã thì kêu là có nghĩa trang rồi, không có được xây trong đất chùa, không được xây trong đất nhà. Có nghĩa trang là quy vô rồi, có xây xây lụi thôi. Chúng tôi kêu không, không lụi cũng được. Suy nghĩ lại khi đọc đến đây thì kêu thôi thiêu cho nó xong sạch sẽ, khỏi tốn tiền, lấy tiền xây mồ xây mã đó đó, mình đem đi phóng sanh in kinh làm phước thôi. Cái thân này khi mất để lìa nó cả một kỳ công, từ cái lúc nó nhập thai là một cái sự quyến liếng kinh hồn. Khi mà con tinh trùng của người nam mà bao nhiêu trăm ngàn con, nếu mà tinh trùng của người nam đó yếu là Ấn Tổ nói là không đậu thai, mà tinh trùng đó nó mạnh mà bao nhiêu ngàn con, để con tinh trùng đó nó sống, mà cái linh thức nó sống trong con tinh trùng đó, rồi bắt đầu nó ở trong bào thai, rồi bắt đầu nó lớn lên, nó mọc tay mọc chân, nó thành con người, thì cả một kỳ công. Bao nhiêu cái linh thức bắt đầu họ tranh để họ vào trong đó. Cho nên đọc cái cuốn mà mẹ ơi sinh được với con, cái thai nhi đó nó nói, thấy hai người sinh viên đó bắt đầu chuẩn bị muốn để mà quan hệ ăn nằm, nó cứ đừng làm chuyện này, đừng làm chuyện này, không tốt đâu. Mà nó nói đâu có được đâu, cái âm thanh của cái người đó người ta đâu có nói được con lời với loài người nghe đâu. Thì khi mà mình nhập thai vào để mà làm con người là bao nhiêu hương linh phước báu cùng hợp với cái nghiệp báo của cha của mẹ. Khi mà vào để nó thương cha thì làm mẹ, mà thương mẹ thương cha thì làm nữ, mà thương mẹ thì làm nam, mà nó để hình thành một con người trong đó là cả một kỳ công. Nó chấp vào cái xác thân này từ cái lúc mà nhập thai, rồi đến cái lúc mà lớn, đến bây giờ 20-30 năm, 70-80 năm, 100 năm, nó chấp cái xác này kinh khủng. Mà nếu mà đem cái xác này để mà chôn rồi thay cái mồ cho nó thiệt lớn, tốn tiền trong đó nữa, thì ta chấp không biết cơ man nào. Nếu mà người đã tự tại bản sanh thì ai say làm gì đã say. Nhưng mà thử tự tại bản sanh như Ấn Tổ là ngày cũng muốn thiêu, để lại 32 cái răng xá lợi vô vàng để làm biểu pháp. Trong này ai chết em muốn thiêu giơ tay lên đó, rồi 100% được rồi đó. Nếu mà không thiêu lên đây thầy cũng thiêu à. Lên đây mà vô phòng hội niệm là giác ngàn cho đi thiêu thì cho ông nói vậy trời. Có cái bà cụ đó bà nói trời ơi, con mua cái chỗ rồi đó, cái chùa đó làm cái nghĩa trang á, tôi chôn trong chùa hàng ngày được nghe kinh thích lắm. Ông cho chồng con chôn rồi, bây giờ con mua sẵn một chỗ rồi, bây giờ con phải chôn cái chỗ ông chồng con thôi à. Thầy có ý kiến gì không? Những nhà kia ông chồng con khi ông đi về cõi người hoặc súc sanh hoặc nó theo Phật, về với ông bà về cõi trời, cô ra ra một mình buồn lắm. Con nhắm chắc là ông ở đó không? Thứ hai nữa là bây giờ cô mua cái mồ đó nghe nói cũng nhiều tiền quá rồi, cô xây lên nó bao nhiêu tiền nữa, thì thôi bây giờ cô làm phước đi rồi cô thiêu, cô lấy cái cốt cô mang vô chùa, cô để nó không có chiếm vị trí bao nhiêu mà nó rẻ tiền nữa. Cái ọ nghe thằng nói có lý ta. Nhưng mà giờ làm sao mà xuống nói bị thầy đã trả tiền được, thôi cúng cho thầy cho luôn cho rồi. Và bà đã ba nghe mà giác ngộ. Riêng cái bà cụ đó ba nghe mà giác ngộ. Thì ấn tổ nói Phật chế, Phật làm chứ không phải Phật nói nữa à. Phật nói mà Phật làm á. Phật chế, tăng khi mất phải họ thiêu, vốn là để họ rời lìa được cái thân phần đoạn giả dối, chứng được pháp thân chân thường. Vì thế từ khi Phật chế lập điều ấy đến nay, tăng chúng kính dùng cấm chế ấy làm thường quy. Thiêu rồi cái hũ cốt nó thiệt là gọn, để đâu cũng được, phải không ạ? Mà ở ngoài Bắc họ có cái phong tục nữa là chôn 3 năm phải quật lên rồi để cải táng chôn lại nữa. Khổ dữ người ta. Mà chúng ngay cái chỗ đó người ta cải táng như là bình nghĩa trang Bình Hưng Hòa hả, đâu hả? Người ta sang bằng hết luôn. Vậy mà có người mấy chục năm họ còn chấp vô đó. Hồi xưa chúng tôi nghe Phan Thị Bích Hằng nói chuyện đâu với chùa Hoằng Pháp đó, nói là có cái hương linh mấy chục năm họ còn chấp, mấy trăm năm còn chấp. Nếu mà không có cái thân đó mà cái hũ cốt mang vô chùa thì làm sao họ chấp, đúng không quý vị? Họ cấp chấp vô cái hũ cốt đó rồi, họ vô trong chùa mà cái hũ cốt đâu phải cái thân của họ đâu mà chấp nữa. Trời, có cái cô đó có xây cái mồ của đứa em trai nhà giàu quá đến tỷ mấy quý vị. Rồi ở ngoài Huế nó có cái làng đó là họ xây toàn bộ là đua nhau xây toàn là mồ đẹp hơn nhà mình ở luôn. Có không quý vị? Có, chúng tôi có ra cái chỗ đó rồi. Thì lẽ dĩ nhiên quý vị có tiền quý vị làm cái gì làm là cái chuyện của quý vị, chúng tôi không có can dự. Nhưng mà chúng tôi lấy lời của Ấn Tổ. Có nhiều người lên trên này nói thầy nhàn sao ông ác quá, chết ông bắt ông đốt hết trơn. Nhớ là bà thân của sư cô Liên Phương là mẹ cho nhàn kêu không, ông tôi nói ông tìm cái chỗ chôn tôi á, thiêu nóng lắm tôi không chịu đâu. Và dân nhàn nói lời hai cái chân của bà, một cái nó liệt nó mất cảm giác, một cái nó không liệt. Thì cái mất cảm giác nó liệt chưa chết mà nhéo không đau rồi, còn khi chết cái linh thức nó đâu ở trong đó nữa, nó mà đau cái năn nỉ riết rồi thôi giờ ông làm gì nó không làm, chịu rồi đó. Rồi cuối cùng chịu thiêu. Cái gì mình biết như vậy, mình xác định trước, mình nói với con mẹ mất là phải thiêu nhân con. Nhưng mà nhiều đứa con nó nói mày làm cái gì mới chưa chết mà về mà đòi chết đó, đòi thiêu ghê với mẹ. Cho nên những cái điều này là chúng tôi nói để cho quý vị có cái niềm tin trong Phật Pháp, chứ không phải là chúng tôi nói không có căn cứ, tự động mình gọi là đề khởi lên rồi lý luận của chính mình, thiêu rồi tốt, chôn rồi tốt. Nhưng mà riêng cái này là chúng tôi lấy bằng chứng của các vị đi trước như là Phật, Thánh A-la-hán và các vị tổ. Thì chúng tôi nói hôm bữa có nói về cái điều thiết yếu, ba cái điều thiết yếu. Cái tờ giấy này giá trị, cái ba điều thiết yếu này giá trị nghe, cố gắng lưu tâm mang về treo. Hồi nãy là chúng tôi giảng 8 giờ mấy, bây giờ là 10 giờ là 2 tiếng rồi nghe. Thì sau khi đó rồi gia đình cảm tạ đồ xong hết rồi thì chúng tôi sẽ ra làm cái lễ cúng thí và phóng sanh, vô làm lễ di linh cũ. Thì thực sự mà nói thì gia đình của cô Hương Trúc, chú Quảng Tịnh, nhất là người mẹ chú Quảng Tịnh, cô kể cuộc đời cô đau khổ, chúng tôi rơi nước mắt. Quá đau khổ, bán cơm tấm ngồi lề đường, khổ. Bệnh hoạn ở Sài Gòn, không biết cái khí hậu nó nóng hay là không phù hợp, hay là nghiệp báo sao mà ở trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Quá khổ. Cuối cùng khiến sao cô lên trên này mát mẻ rồi, chú Quảng Tịnh làm ăn cũng được chút đỉnh, rồi mua 3 cái nhà. Mà 2 cái nhỏ cho cô Hương Trúc ở với cổ ở chút xíu, còn cái lớn sát cổng chùa cho ban hộ niệm ở, còn cái thiệt bự dưới kia cũng cho ban hộ niệm mấy cô trẻ trẻ ở. Từ khi lên rồi hết bệnh hoạn, trong người khỏe an vui, gương mặt hồng hào quan hỷ. Cho nên thành ra chúng tôi thấy những người mà họ biết tu rồi, cuộc đời họ thay đổi, sống chết gì cũng theo Tam Bảo. Lúc trước chùa mình chuyện này chuyện nọ, ai nói chúng tôi thế kia thế khác, vẫn một mực không thay đổi, thấy không thay lòng đổi dạ, trung thành sống chết, lo cho Tam Bảo. Cho nên nó được cái phước báo đến bây giờ, nó lại gặp được cái hoàn cảnh khi con dâu gia đình mình có hữu sự, cả một gia đình ở trong một ngôi Tam Bảo như thế. Quý vị thì thấy bình thường, cho những vị hương linh họ quan hỷ vô cùng, họ gặp được Phật pháp họ quan hỷ vô cùng. Còn nếu mà cái hoàn cảnh của mình bây giờ đứa con nó treo cổ chết, mà cái cô này không hiểu đạo, đang ở dưới phân thiết ngồi khóc bù lu bù loa, thì không biết cái gia đình này hương linh họ ra sao. May thay họ cũng hiểu được đạo chút đỉnh, họ gặp được họ lại đưa người con lên trên này, thì họ cũng theo lên đây. Hồi nãy giờ họ nghe được cái lời khai thị của chúng tôi, cho nên mỗi lần chúng tôi hôm nay giảng là trong phòng hộ niệm ngưng hết hộ niệm để nghe những cái đạo lý này, cho hương linh họ nghe những cái đạo lý này, không có thừa đâu. Quý vị thấy hoàn cảnh hiểu đạo được nó có cái lợi như thế. Nếu mà cô này cũng không có hiểu đạo được thì bây giờ cũng ngồi cô khóc, cả gia đình ngồi bu lại mà khóc, thì đứa con nó khổ biết cơ mang nào, nó đọa lạc đi đâu mình không thể không hiểu nổi. Cho nên ông tổ nói cái lúc đó cái tâm họ nó bắn loạn mà mình khóc lóc nữa thì chết, vật vã thay quần áo nữa là coi như xong rồi. Thì có nhiều người người ta mới nói là ông thầy Văn Nhàn ông hù dọa người ta sống bình thường, cứ sống ăn vui đi, không lo sống ăn vui cứ nghĩ đến cái tương lai chết. Nói vậy trái lời của tổ à. Tổ nói sao? Sanh tử sự đại, sanh rồi nè, cái chừng chết đó là quan trọng, lo cái chuyện đó là chuyện lớn á. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài ở trong cung vàng điện ngọc sung sướng, mùa nào có cái nhà mùa đó, thế mà ngài nói với ông cha là vua Tịnh Phạn, cha làm sao cho con đừng già. Bây giờ ông đi một cái cửa thành nó thấy người ta già lụm cụm, rồi ngài đi một cửa thành ngài thấy cái đứa nó bệnh, còn trẻ mà nó bệnh, nó nằm một đống đó. Rồi đi một cái cửa nữa thấy cái đứa nó sanh ra nó nằm que que nó khóc đó. Rồi đi một cửa nó thấy đám ma, về ngài nói cha, cha giải quyết bốn cái vấn đề cho con ở nhà con không có đi xuất gia, con không đi tầm đạo. Hỏi bốn điều gì? Cha làm sao cho con đừng sanh ra, cha làm sao cho con đừng già, sanh đã sanh rồi cha làm đừng con, làm sao cho con đừng già, làm sao cho con đừng bệnh, làm sao cho con đừng chết. Vua Tịnh Phạn nói ta chịu thua, ta cũng phải rớt vô đó, làm sao mà ta giải quyết cho con được. Kêu nếu giải quyết không được con phải đi tìm đường để mà giải quyết. Tìm đường giải quyết là sao? Cái thân này có sanh ra có già, nhưng mà tâm của ngài không có sanh nữa, vô sanh rồi. Thân này bệnh mà tâm ngài không có bệnh nữa, tự tại thâu thần tịch diệt, muốn chết lúc nào chết, gọi là giải quyết sanh tử xong. Đức Phật ngài cũng phải làm như thế. Còn chúng ta trái lại lời của ngài, sống phè phè, chỉ nào này chết rồi hay chứ làm gì chuẩn bị. Coi như là nói kiểu phàm phu à. Chết rồi quíu chân quíu tay, chết rồi khổ đau đọa lạc, giờ mà không chuẩn bị. Có rất nhiều thầy cũng nói sống an vui tự tại thoải mái thông dong, cuộc đời đã khổ rồi nghĩ đến cái chết chi cho nó khổ nữa. Vậy mà các vị tổ nói sanh tử sự đại, mà tử sanh mới là đại sự, chết rồi đi đâu mới là chuyện lớn phải lo. Cho nên cái kẻ phàm phu chúng ta mà không gặp lời của các vị tổ, lời Phật, lời thánh, thời hiền, là chúng ta nói càng nói bậy, là chúng ta đọa lạc như tên bắn, khổ lắm quý vị à, khổ lắm. Chúng ta không phải hù dọa quý vị đâu, nói đây là chân thành thống thiết dữ lắm, không lừa dối quý vị đâu. Sao hai con người cũng là con người, mà một người treo cổ chết, một người lại ra đi trong phòng hộ niệm, cũng là một con người chết mà bây giờ đang ở dưới những cái bệnh viện, họ đang moi từng miếng thịt của đứa bé ra ra. Cũng là con người chết, bây giờ xe cán chết, cũng là con người chết, họ gào khóc ở trong bệnh viện, quá sợ kinh hồn khiếp vía mà cũng học, họ cũng phải chết. Không phải bỗng không đâu, nó có nguyên nhân của nó hết cả. Nguyên nhân đó là từ nghiệp báo mà sanh ra. Hôm nay mà quý vị vô mà chịu ngồi như vậy mà lắng lòng để mà nghe thì thực sự là một cái phước duyên của quý vị, nó lớn lắm. Những cái đạo lý này đôi khi chúng tôi nói lại nó không được. Hôm bữa chúng tôi nói đến cái chỗ mà phải khéo léo an ủi, khiến cho bệnh nhân sanh lòng chánh tín, tha thiết khuyên bệnh nhân buông xả tất cả. Chỗ này là chỗ quan trọng. Ấn tổ khai thị là thống thiết. Nếu mà lúc ra đi mà nó còn khởi một niệm lên dính mắt, như cô Hương Trúc nói con còn dính vô đứa con là Đức An. Bữa chúng tôi xuống, chúng tôi như là thầy thuốc bắt mạch, nhìn mặt cô hỏi cái là biết liền. Bây giờ Đức An bữa đó đứng đùng bình đùng nhéo vậy, cái tự nhiên nhỏ này tự nhiên nó khởi cái sắc mặt lên như là thương quý. Bây giờ đứa con nằm trong cái ruột của mình sanh ra từng máu, từng nuôi dưỡng cái kỷ niệm đó, cái chủng tử đó, cái tâm tưởng đó, nó thành khói. Bây giờ mình gần lìa, mình bỏ ra đi, không biết khi nào gặp lại, nó quyến luyến kinh hồn. Chúng tôi mới hỏi con còn quyến luyến Đức An không? Nói thiệt đi. Kêu còn. Kêu còn, con ở đây nó cứ chạy tới chạy lui đó là thọ mạng hết con cũng phải chết, nhưng mà con không theo Phật được. Mà Đức An bây giờ đây là Quảng Tịnh, với mẹ của Quảng Tịnh là mẹ chồng con khả năng nuôi được, chứ đâu phải là con. Bây giờ nó cầu bơ cầu bắt đâu. An ủi thống thiết, gật đầu chịu lên. Mà hôm nay lên đây như vậy nó mới có cái hoàn cảnh như vậy, chứ nằm ở dưới nhà thì làm sao mà có cái hoàn cảnh như vậy được. Người này là gọi là chân thật vâng lời làm theo, buông được đứa con. Có nhiều người người ta không dính mắt đứa con mà họ dính mắt của cải. Hằng ngày họ để cái tâm vô đó quá mạnh, họ dính mắt của cải, tiền bạc. Chồng họ không quyến liếng, con họ không quyến liếng, bởi vì làm họ quá khổ rồi. Mà họ tìm được cái đồng tiền mồ hôi nước mắt, họ quá khổ cho nên họ dính vô đó. Thì mà làm sao kêu họ buông được? Thì phải cần có thiện hữu chi thức. Tự thân họ làm không được, lúc đó tự sức họ không đủ sức để họ buông được. Phải có thiện hữu chi thức đến khai thị, vạch trần chỉ rõ rằng là cô ra đi phải buông, không nắm được cái gì cả. Mà ngay bây giờ không buông thì lúc đó cũng phải buông, mà lúc đó buông trong đau khổ. Mà ngay bây giờ mà chịu buông thì lúc đó ra đi trong an vui. Mà cái người mà lúc mà lâm chung bệnh ung thư, bệnh nặng chỉ họ buông khó vô cùng, bởi vì hiện tại không có chịu buông. Nhất là đồng tiền, là mồ hôi nước mắt, của cải tài sản vật chất dễ nghe, còn cái thân này mới khó. Hồi nãy có một cô Phật tử, cô lên cô nói có một cô ở ngoài Hà Nội bán trái cây ở chợ Đông Anh. Lúc trước không hiểu đạo, rất là khổ, chồng hành hạ. Khi nghe cái đĩa của thầy rồi phát tâm ăn chay trường, để dành từng chút từng chút, từng đồng từng đồng, 2 giờ khuya phải đi mua trái cây về để bán. Nói như vậy để mấy thầy biết cái đồng tiền mồ hôi nước mắt Phật tử có cơm ăn khổ lắm. Mấy thầy mà sung sướng quá mà không chịu công phu, không chịu công quả, không chịu tu là thôi mất nợ đời sau, không liễu đạo là thôi mang long đội sình. Nghe họ khổ 2 giờ khuya mà phải đi mua trái cây về bán để dành từng đồng được 7 triệu mấy, 8 triệu gửi cho cô này mang vô. Mà trong khi đó đứa con nó mặc cái bộ đồng phục đi học mấy năm rồi, cũ rích mà không có đổi được cho nó. Kêu để tiền để mà cúng dường, phóng sanh in kinh cho thầy nhàn. Mới nghe đĩa của thầy được ăn chay niệm Phật, bây giờ nó an vui cho nên biết ơn của thầy. Họ khổ vậy mà họ vẫn buông được. Bây giờ họ thấy cái giá trị của ăn chay niệm Phật quý, cho nên thành ra họ buông được tiền. Thì lúc lâm chung họ không dính cái này rồi. Mà không phải họ buông hết luôn, mà họ gì? Họ có bao nhiêu họ làm bấy nhiêu trong khả năng, và quan trọng là trong tâm họ buông được. Tự nhiên cái cô này cô mang tiền lên, cô đưa, cô nói chúng tôi rơi nước mắt chịu không nổi. Sao mà cái lời pháp của chúng tôi mà họ cảm được, mà họ chịu buông, cho nên nó ra mới gọi là pháp thí thắng bội thí. Chúng tôi phải nỗ lực để mà đem cái giáo pháp đến cho từng con người, để mà họ bớt khổ, họ biết tu, chuyển ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên thành ra cái hiện tại này mình buông xuống được, lúc lâm chung mình mới buông được. Còn lúc lâm chung mà mình chịu buông là căn lành lớn, gặp thiền hữu chỉ thức nói mình buông được. Nhưng mà bây giờ mình không chịu buông thì lúc lâm chung khó. Mà không buông lúc đó thì bắt buộc ra đi cũng phải buông, buông trong đau khổ, buông trong cái sự mà gọi rằng là dính mắc, bắt buộc phải buông. Cho nên thành ra Hòa Thượng Tịnh Không có cái câu thiệt là hay: nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Nhìn thấu mà buông xuống được, đó là trí tuệ chân thật. Buông hết bên ngoài rồi, lúc đó mình buông luôn cái thân. Bữa Giác Nhàn nói con không có thở được, đó là cái thân nó gần diệt rồi, nó gần hoại rồi. Đây là cơ hội để mình buông nó xuống, chứ gì đâu mà cần thở nữa. Thở bao nhiêu năm rồi, ngủ không được thì lúc đó là nó chuẩn bị hoại, làm sao nó ngủ được nữa. Về nhà có ngủ được đâu. Cũng vậy thôi, ở đây ở nhà giống nhau, mà ở đây được nhờ cái câu Phật hiệu nó kìm, nó gia trì. Nghe cái gật đầu, Giác Nhàn xoa đầu nó, thôi ngoan, biểu pháp đi. Dẫn từ Sài Gòn lên tới trên này mà bây giờ chẳng lẽ bỏ cuộc, thôi biểu pháp đi. Đồng gật đầu chịu. năn nỉ thống thiết. Không phải chúng tôi đưa cổ vô con đường chết. Chúng tôi cứ suy nghĩ, có phải mình đưa cổ vô con đường chết, cổ muốn sống mà mình không cho sống không ta? Không phải. Bởi vì từ đầu cổ đã xác định là không chữa bệnh mà. Mà từ đầu đã xác định đã lên trên này để vãng sanh mà. Mà từ đầu cũng xác định là vô phòng hộ niệm để về với Phật mà. Sao còn một chút xíu này nó lại khiến mình phải là bỏ cái lý tưởng này? Mà cái bệnh ung thư thì hỏi làm sao mà ai chữa được nữa, mà mình đã không chữa rồi mà. Sao mình phản bội lại với cái lý tưởng ban đầu của mình vậy? Và Ấn Độ mới nói vậy nữa mới ghê. Bệnh cảm, bệnh sốt, bệnh nhẹ nhẹ đó cũng giảng sanh, cũng nguyện giảng sanh. Tức là bệnh nhẹ nhẹ cũng nguyện giảng sanh, tập cho nó quen. Không phải bệnh gì cũng uống thuốc vô. Ung thư rồi bắt đầu mới nguyện nha. Bệnh nhẹ nhẹ rồi chảy máu chân rồi thôi giảng sanh đi. Tức là cái đụng cái chuyện gì cũng phát cái nguyện đó cho nó thành thói quen. Chứ không phải là bệnh nặng cái xác này giữ không được rồi mới nguyện, mới là nguyện vãng sanh. Mà không bệnh gì cũng nguyện vãng sanh nữa, chứ đừng nói bệnh như cô Ân Trúc. Chúng ta mới ngồi lý luận rồi bắt đầu là mình an lòng trong đó, chứ mình không có bị cái chuyện là mình phân vân gì nữa cả. Đấy. Buông được, buông bỏ mọi việc. Đúng, nó gọi là việc ngoài và việc trong. Việc trong là cái thân này. Buông được cái thân xuống, buông được cái vọng tưởng xuống nữa, buông được cái cuộc sống bên ngoài xuống nữa. Chỉ còn câu Phật hiệu: tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nói thì nghe dễ, lúc đó nó rối như tơ vò, kinh hồn lắm. Ấn Tổ nãy nói thầy Nhân Minh đọc chìm trong cái ác mộng, không làm chủ được. Thì như là mình đang ở trong giấc mộng, tối ngủ mình ré lên, mình la lên khẩn khủng khiếp, bao nhiêu người bao vây chặt xé thân mình ra, không làm gì được, bất lực. Mà cái mộng đó là cũng từ nơi cái chủng tử ác nó hiện ra rồi nó dập lại cái tâm mình thôi, trong cái gì bên ngoài. Mà là sắc sanh xét, xét lại ăn sắc, tâm tâm tạo ác tưởng, cho nên dập gặp ác mộng. Bây giờ ác mộng nó lại làm cho mình khổ, trong cái gì bên ngoài. Lúc lâm chung là nó na ná như giấc mộng như thế, không chủ động được. Nếu mà ác niệm mạnh thì nó chủ động, ác niệm nó dắt đi. Nếu thiện niệm mạnh thì chủ thiện niệm chủ động dắt đi. Mới là niệm Phật mạnh thì niệm Phật chủ động dắt đi. Mà muốn cái gì mạnh thì bây giờ phải ôn tập thôi, chứ còn cái gì khác. Hôm nay là chúng tôi nói đến tột cùng của cái sự sống chết này. Mà chúng ta không làm nữa thì thôi, do chúng ta chứ không phải do Phật, do Pháp, do Tăng bỏ lơ chúng ta. Cha mẹ lúc nào cũng muốn con về nhà, nhưng mà con không chịu về thì thôi, chịu thua, do con chứ không phải do cha mẹ. Ai cũng có Phật tánh, thề về sống chung với Phật được mà làm trái nghịch với Phật tánh, bất hiếu, bất trung, bất để, vô liêm, vô sĩ, tâm mình không hợp với tâm Phật thì làm sao về được? Do mình chứ đâu phải do Phật. Ấn Tổ khai thị cái thống thiết chỗ này. Nói tôi nói thiệt với ông, về Phật rất dễ nhưng mà cũng rất khó. Rất khó với những người người ta sống trái được, trái lại với cái đạo đức, trái lại với cái lương tâm, bất hiếu, bất để, bất trung, tạo nhiều ác nghiệp thì Phật cũng vô phương cứu chữa. Còn những người mà họ thuận theo tánh thiện, để họ làm những điều thiện, hiếu, để trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, ăn chay niệm Phật, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, thì con người này về với Phật dễ dàng vô cùng. Vì tâm mình với tâm Phật là đồng nhau, giống nhau, tạo những cái thiện hạnh giống như là cái hạnh của Phật, thì làm sao mình không về ở chung với Phật được. Cho nên Ấn Tổ khai thị những cái lời thống thiết, nhưng mà những người cái nghiệp chướng quá sâu dày, họ nghe rồi cũng trơ trơ, tay này lọt qua tay kia rồi cũng chịu thua. Và lúc họ khổ rồi thôi, kêu trời không thấu, họ mới than trời trách đất, rồi họ lại trách Phật luôn chứ. Tôi về chùa tôi cúng dường, tôi làm phước, ông thầy nhàn ông giảng, ông nói là tôi chết ông đưa tôi về cực lạc, mà có về đâu, tôi khổ dữ vậy này trời. Đưa về là mình phải chịu về, chứ mình không chịu về, mình không làm những cái hạnh nguyện tương ưng với Phật, sao mà dám nhàn đưa về được. Cho nên thành ra Ấn Tổ nói có một số người họ trách Phật, trách Tam Bảo, họ làm thiện, họ làm phước mà sao họ cứ gặp nạn, họ cứ bệnh hoạn. Họ không có biết rằng đời trước họ tạo quá nhiều ác nhân, bây giờ họ phải nhận ác quả chứ. Họ nhận ác báo, họ mới làm cái thiện nhân, bây giờ mà họ đòi làm thiện, họ hưởng được thiện quả liền, nó chưa có hiện hành ra làm sao mà hưởng được. Hiện tại bây giờ có nhiều người ta làm cái ác nhân quá kinh khủng luôn, cướp của giết người sát sanh như ngoé như vậy mà họ đang hưởng cái thiện quả là do đời trước họ đang làm, họ đời trước họ đã làm cái thiện nhân rồi, bây giờ họ hưởng cái thiện quả. Cũng như là thành đời là mùa trước họ đã trồng lúa, họ để trong bồ đầy hết trơn rồi, mùa này nó bị thất thoát, sâu bọ nó ăn hết mà họ vẫn có gạo họ ăn, là mùa trước họ có làm, họ giữ trữ trong bồ đầy rồi. Còn cái mùa này mà gọi rằng là họ đang làm cật lực mà họ vẫn không có ăn là bởi vì đời mùa trước họ không có gieo lúa gieo mạ để họ gặt, mới cái mùa này họ làm sao mà kịp lúa ra để mà ăn, đói là dễ nhiên rồi. Cho nên mới nói là ăn quả ngon phải toan lấy hột, gieo lại mà mai mốt còn ăn, nhược bằng hưởng trái hạt quăng, ngày sau thèm khát xin ăn nhà người. Hưởng phước bất khả hưởng tận, hưởng tận thì phải đi ăn mày. Ấn Tổ nói mà không lấy nhân quả mà nói vào cái đời này thì thôi khó giáo quá. Chỉ bậc thượng căn thì không nói rồi, nhưng mà hạ căn trung căn như chúng ta mà không nói nhân quả thì thôi rồi, khó có thể thành tựu được đạo nghiệp. Bảo họ mau dặn dò xong bảo họ không nên nghĩ chuyện khác, chỉ nghĩ đến ta sắp theo Phật sanh về cõi cực lạc. Mình định vị cho cái tâm mình cái lúc lâm chung và ngay bây giờ mình thấp sắp theo Phật, không nghĩ gì khác. Khó. Giờ nó rối như con tơ vò, đủ thứ nó nghĩ hết trơn. Để quy cái tâm mình về, sau khi nghĩ lo xong nó buông xuống, nó quay lại câu Phật hiệu. Và lúc nào ban đêm mình vừa đặt lưng xuống chiếu là đêm nay Phật rước con, đêm nay Phật xuống rước con. Một đêm không rước, hai đêm không rước, thì nhiều đêm, đêm nào cũng vậy, cứ nghĩ Phật sắp xuống rước. Đó là cái tâm thống thiết muốn Phật, nguyện về với Phật. Thì họ gieo được cái mầm tưởng này thì lúc lâm chung thọ mạng hết, hoặc cân bệnh ngặt nghèo với họ là họ có cái vốn sẵn rồi, là họ đi nhẹ nhàng. Nghĩ Phật sắp xuống rước, mà không phải cái người bệnh ung thư gần chết mới nghĩ, mà hằng ngày vẫn nghĩ, hằng ngày vẫn nghĩ. Cho nên Ấn Tổ nói mình đã niệm Phật nhất tâm bất loạn rồi, sáng chiều phải có hai thời công phu đến trước bàn Phật, tha thiết để phát nguyện vãng sanh, phải có. Dầu cho bạn nhất tâm bất loạn gì đi nữa mà không có hai thời sáng tối đến trước bàn Phật phát nguyện thì coi như tính nguyện từ từ nó mai một mất. Nhất tâm chí thành niệm Phật, ngài đích thân đến tiếp dẫn, liền được vãng sanh. Ý niệm này nó được nuôi dưỡng từ bây giờ, nó chuẩn bị từ bây giờ, để cái lúc mà con người lâm chung á, họ sẵn cái ý niệm đó, mình khai thị cho họ là họ bừng tỉnh ra, cái họ tin liền. Còn nếu bây giờ không có gieo, bây giờ mình nói họ lúc đó họ không tin, họ không có gieo sẵn cái ý niệm, họ không, cái mầm tưởng này không có, lúc đó nói cả một vấn đề. Có một cái cô ở Đức Trọng á, bị ung thư dịch tràn ra, cứ ngồi nhả nước miếng trên cái ly, trên cái lon đó hoài. Rồi có gia đình nghe cái chạy lên mời xuống, mà gia đình không biết một cái gì hộ niệm. Ông chồng ông thấy vậy, ông lên Đà Lạt, ông ở với mẹ chồng, còn cô này ở với mẹ ruột. Có hai đứa con, ông cũng dắt lên Đà Lạt, cứ ngồi nhớ con nhớ chồng rồi khóc rồi bệnh. Rồi gia đình mời chúng tôi xuống, rồi chúng tôi cũng mang Phật xuống nhà, cũng không có thờ Phật, hỏi ăn chay cũng không biết ăn chay, không gieo cái nhân sẵn ra ngang. Chúng tôi xuống được khai thị, nói gì đi nữa là chồng cô bây giờ không giúp được cho cô, chỉ có Phật thôi, nhưng mà nói nó lạc lẽo lắm, bởi vì họ không có ý niệm này. Sau cuối cùng gia đình cũng chấp nhận, bởi vì kêu thôi có còn hơn không, mấy thầy cứ xuống làm gì được làm đi, họ cứ nghĩ vậy mà. Cái xuống chúng tôi cũng khai thị, rồi nhờ mấy thầy lúc đó cũng hay đi ra bên ngoài, mấy thầy mấy chú cũng một ít người xuống, như năm 2010-11 vậy đó, xuống hộ niệm cái bực một ngày khoảng 2 ngày. Cái bà nói con nhớ chồng quá mấy thầy ơi. Cái cuối cùng sao, mẹ ruột kêu ông chồng về, đứa con vợ mày nó chuẩn bị chết rồi, mày về cho nó nhìn mặt nó chết đi. Về cái nhìn mặt hai đứa con, cái ôm ông chồng, cái tự nhiên khóc tức tưởi, cái hít thở chết. Trời, coi như mấy thầy hộ niệm suốt mấy ngày mà không chuyển được, giờ thấy chồng cái chết. Chết sao tự nhiên hồi sinh lại, sống lại đấy, tự nhiên mở mắt cái thở được nữa, cái nhìn đứa con hung cái ngã lăn nó chết luôn. Coi như cái sức hộ niệm không chuyển được nghiệp, nghiệp quá sâu dày, nghiệp này nó quá nặng. Thì chúng tôi nói cái ca này là coi như đi làm bạn thất bại đó. Thôi giờ không có làm cái kiểu này nữa, không có đi ra ngoài nữa đâu. Ai chịu thì mang về đây chứ không có đi nữa đâu. Ra ngoài cái gia đình nó quyến liếng mình làm khổ cực muốn chết luôn, rồi cuối cùng nó chết cái kiểu đó thôi, cho mình bỏ công giả tràng ra các biển Đông. Thôi dẹp, về lại tỉnh thất đi, ai muốn có duyên thì về. Lúc đó là quyết định không ra ngoài nữa, lập phòng hộ niệm, chỉ có đủ duyên thì mang về đi. Nói như vậy không phải mình cự tuyệt hoàn toàn những người bên ngoài, mà những người bên ngoài họ là không đủ nhân duyên lên, mà thực sự họ đủ căn lành quá tốt đi, thì mình vẫn cắt người đi xuống để hộ niệm. Nhưng mà có nhiều người mẹ mất mà thôi, không có hộ niệm, chạy lăng xăng lít quýt, không có an được cái tâm mà làm lộn xộn xì ngầu hết trơn. Vừa mới tắt thở là mời mấy thầy đến để mà nhập niệm, rồi đờn kèn khóc, không có hộ niệm gì được hết thì chịu chết, không có thể nào đi được. Còn có những gia đình người ta nghe pháp, người ta hiểu được rồi, đọc lời Ấn Tổ là cả gia đình họ niệm Phật trong đó, họ mời mình đến thì mình có thể đi được. Nhưng mà phải coi cho kỹ, coi thử coi là họ có thực sự là muốn đưa gia đình họ đi về với Phật, hay là họ mang mình xuống để họ làm cho có cái chuyện mà thôi niệm được câu nào niệm. Cho nên thành ra chúng tôi thấy thực sự cái phòng hộ niệm này, khi nào mà đủ duyên tâm bảo gia trì, chúng tôi phải làm một cái nơi nó thoáng mát rộng rãi, làm sao nó đạt được cái tiêu chuẩn gọi là không khí trời mát mẻ, vô nằm đó là mình muốn bản sanh liền, đầy đủ tiện nghi cho họ, rộng rãi thoáng mát. Hôm bữa chúng tôi nói cái đạo lý mà lúc mình gieo mạ mà bỏ lúa xuống để mình gieo mạ, đến lúc mà nó còn ra quả rồi mà mình không biết cách thu hoạch, để bón phân để mà mình thu hoạch, thì coi như là cái đám lúa nó bỏ hết, chuột nó cắn nó ăn hết, chuột đồng nó ăn hết. Gieo mạ thì rất là gì, lo lắng, rồi cấy mạ cũng lo lắng, lúa lên cũng bón phân, mà lúc mà ra hoa lai trái bỏ đi chơi để cho chuột đồng ăn hết. Vậy thì sao thu hoạch được. Hằng ngày thì tu rất là tinh tấn, mà lúc lâm chung rồi không chuẩn bị, con cái nó khóc lóc thôi, nó làm đủ trò đủ chuyện, không có ban hộ niệm, mình chưa biết ngày giờ thì lúc đó mình chết ngay. Thì cái điều thứ nhất chúng tôi nói đến đây, cũng không có thời gian nói nhiều. Giờ còn lại cái thời gian để còn cúng thí với phóng sanh và gia đình có cảm tạ và dùng cơm nữa. Thì hôm nay có Phật tử tự nhiên có duyên sao gửi tiền vô đến 60-70 triệu để phóng sanh chim rồi cá rồi cúng thí rồi vân vân. Và đặc biệt đó nữa là gia đình cúng dường cả một cái buổi trai phạn. Trai phạn tức là không cúng phong bì. Đến từ ngày hôm nay trở về sau thì chúng tôi tại tỉnh thất Quan Âm, nếu mà có Phật tử nào phát tâm thì cứ bỏ thùng phước sương để chúng tôi lấy để mà mua những cái đồ dùng cho quý thầy xài là tốt nhất. Vì quý thầy lúc trước chúng tôi trong 3 tháng hạ cúng dường trai tăng có tiền để trong két trong tủ vậy đó, mấy đứa nó vô nó lục nó lấy là phiền não. Và chúng tôi nói thôi khỏi giữ tiền nữa, khỏi phiền não. Còn thầy nào mà còn chút đỉnh tiền nữa thì ghi tên mang qua cái két cho thầy Nhuận Binh cấp, rồi muốn lấy ra xài thì xài, chứ để như trong phòng người ta lục người ta lấy phiền não. Thôi khỏi cúng tiền, quà, thức ăn, rồi quần áo, rồi thức, rồi đồ dùng, rồi tỉnh thất lo đủ hết. Hôm nay trai phạn lo đồ ăn thôi. Đó. Vậy cho nên hình ra là cái việc hôm nay là gia đình cúng trai phạn là cả một thức ăn. Chúng tôi nói thầy Thánh Tuệ mua cá, cá chay chứ không phải cá thiệt nha, mua cá rồi đồ ăn đồ làm cho thiệt ngon, 30-40 triệu cũng được, làm cho thiệt ngon cúng dường cho quý thầy quý sư cô ngồi ăn một buổi cơm cúng thí trước, rồi vô ăn một ăn cơm xong ra cúng thí rồi phóng sanh, rồi mình đưa họ lên đài hỏa táng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cho nên thành ra là chú Quảng Tịnh này chú rất là tha thiết chân thành muốn chúng tôi để mà lên liệm và làm một cái lễ này. Thực ra không phải gia đình giàu có quá mà chúng tôi ưu tiên, mà cái tâm chú này quá chân thành. Chân thành không phải lúc chết này bắt đầu bị chân thành. Có nhiều người lúc còn sống không chân thành, lúc chết hu hu sao bà bỏ tôi đi, sao anh bỏ em đi, khóc bù lu bù la, mà lúc sống là thôi đối xử nhau tàn nhẫn. Nó nước mắt này là nước mắt cá sấu. Đạo đức gì vậy ta? Đạo đức giả chứ không phải đạo đức thiệt. Bình thường sống với nhau tốt đi, đối nhân xử thế, đối người tiếp vật hết lòng cung kính. Mà lúc chết không khóc thì cũng không sao, mà lúc bình thường không thăm viếng, không giúp đỡ một cái gì hết. Lúc chết bắt đầu bày đặt đạo đức giả, khóc bồ lô bồ la. Chúng ta nói có khi đụng chạm quý vị, nhưng mà mình phải nhận ra sự thực đó là mình con người quá đạo đức giả. Sống như vậy làm sao mình chân thật, ai mà giúp mình được. Có nhiều người nói tôi lo cho gia đình tôi không xong mà tôi lo cho người ta, nhưng mà khi gia đình mình gặp hoạn nạn bắt đầu cần người ta lo, vô duyên không? Thích hưởng quả không giống thích gieo nhân. Cho nên các bậc thánh hiền hồi xưa người ta nói một câu mình nghe có lý: lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Làm sao? Lo trước cái lo của thiên hạ là mình lo cho người ta trước đi, đừng có bắt người ta lo cho mình. Khi mình lo cho người ta trước như vậy đi rồi, từng mình có chuyện người ta lo lại cho mình nhé. Cũng như chú Quảng Tịnh là chúng tôi không nói gì hết mà đi xuống sân bay là chú lo lủi thủi, đi xe Thành Bưởi xuống lấy xe đậu ở sân bay đón chúng tôi rồi đó. Không có kêu gì hết là tự động làm. Họ lo trước cái lo cho Giác Nhàn, thì bây giờ Giác Nhàn mới lo lại cái lo cho thiên hạ, cho họ chứ. Phải không ạ? Đúng không ạ? Cái câu của cổ thánh tiên hiền nó đúng. Mình không có lo gì người ta hết trơn, cũng không hộ niệm gì hết trơn, cũng không đi đám, không có giúp gì người ta hết. Khi mình gặp nạn mình kêu người ta lo cho mình thì làm gì có cái đạo lý này. Không có thể nào có cái đạo lý này được. Vui sâu cái vui của thiên hạ là sao? Là giúp cho họ vui trước đi, chứ không phải lừa người lợi mình, gạt họ lợi mình để mình vui sung sướng do họ khổ. Một cái đám cưới đó mình vui trước cái vui của chúng sanh đang chết là coi chừng mình có vấn đề. Đúng không? Một cái đám cưới không biết bao nhiêu là chúng sanh chết, 500 người, 50 bàn, chỉ có một bàn ăn chay mà bị những cái người khác dèm pha chỉ trích. Vui sâu cái vui thương hạ, lo cho người khác vui đi. Khi họ vui rồi bắt đầu tự nhiên mình vui theo. Bồ Tát vui vì chúng sanh vui, Bồ Tát khổ vì chúng sanh khổ, Bồ Tát lo cho chúng sanh trước đã rồi lo cho mình sau. Vì người hơn vì mình, sống vì cái chung. Cho nên thành ra cái đạo lý mà lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Nhớ mình làm hôm nay là không biết bao nhiêu cái đạo lý mà quý vị mà làm được, có một cái vốn để sống trong một kiếp người này thừa sức mà sống không? Ra đi an vui. Giờ đây gần 10 rưỡi, còn 8 phút nữa là hết giờ. Nhờ thầy MC sắp xếp chương trình, mời luôn gia đình của cô, có người con là cô Phật tử chú Sơn mất ra.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng vế bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Kính bạch trên chư tôn đức. Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay thật là phước duyên chúng ta vừa được nghe những lời dấu ấn thâm sâu của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, cũng như là nhân duyên phước đức của hai hương linh Nguyễn Thị Trúc Đào pháp danh Diệu Âm Hương Trúc và hương linh Lê Văn Sơn pháp danh Diệu Âm Đức Thọ. Vì từ trước giờ với tâm thành kính đối với ân sư và sự hộ pháp từ tâm chân thành của gia đình đối với Tam Bảo, luôn theo sát ân sư theo những chương trình pháp hội tổ chức, cũng như những pháp hội tổ chức tại Vĩnh Nghiêm, Bạc Liêu và một số chương trình tại tỉnh Tháp Quan Âm, và cũng hỗ trợ công phu công quả tại tỉnh Tháp Quan Âm tổ chức. Và từ tâm thành kính đó, gia đình và khi cô Hương Trúc đã ra đi theo định lực vô thường của tự nhiên, và chú Lê Văn Sơn sau khi mất đã được trở về tại tỉnh Thất Quan Âm để được sư phụ khai thị và được trợ niệm niệm Phật, và đặc biệt trong ngày hôm nay tổ chức pháp hội và để tỏ lòng tri ân biết ân đến với sư phụ ân sư và chư tôn đức tại tỉnh Thất Quan Âm cùng toàn thể đại chúng. Giờ đây chúng con xin trân trọng kính mời gia đình chú Quang Tịnh cùng với gia đình chú Lê Văn Sơn, chúng ta lên bên trên để cùng quỳ tất bạch cảm tạ
trước khi đưa tiễn hương linh đi lên đài hỏa táng. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý chú, quý cô và ban hộ niệm và toàn thể đại chúng tỉnh thất Quan Âm, cùng quý thân hữu và bà con thân bằng quyến thuộc. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 30 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất, là ngày đưa linh cữu của người bạn đời của con, Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Diệu Âm Hương Trúc, tạ thế vào rạng sáng ngày 6 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 27 tháng 7 âm lịch, hưởng dương 28 tuổi đến đài hỏa táng. Buổi sáng hôm nay cũng là ngày sư phụ thuyết giảng cho toàn thể đại chúng. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể quý liên hữu thành tâm cảm ơn sư phụ vừa ban cho chúng con một thời pháp nhũ, lời khai thị của người, chúng con mới biết đường tà nẻo chánh. Để nghiêm thân tu học, chúng con như những con chim bé nhỏ được che mát bởi bóng bồ đề đại thọ, được tắm mình trong ánh sáng ngọn đuốc trí tuệ và được thơm lây bởi những mùi hương đức hạnh. Đặc biệt hơn nữa, người vì lòng từ bi vô hạn nên đã thành lập phòng vãng sanh từ năm 2007 cho đến nay đã hơn 10 năm. Chúng con thật vô cùng xúc động và tri ân sư phụ. Nhờ có người mà những ai già yếu hay bệnh khổ đều được đưa vào phòng trợ niệm, được niệm Phật 24/24, được ra đi trong sự thư thái nhẹ nhàng, không sợ hãi trong tiếng niệm Phật. Kính thưa quý liên hữu, cách đây hơn một năm, Hương Trúc trong một lần khám bệnh thì phát hiện ung thư ngực giai đoạn cuối giai đoạn 2. Bệnh đã đến lúc di căn, bác sĩ nói chỉ có xạ trị mới kéo dài mạng sống. Nhưng cô và gia đình quyết định không xạ trị, chỉ uống phước nam và làm nhiều việc phước thiện. Nhờ vào công đức đó, mặc dù bệnh tuy nghiêm trọng nhưng cô vẫn không đau đớn gì. Cho đến tháng rồi, sư phụ khuyên cô nên vào phòng trợ niệm, vâng theo lời dạy của sư phụ, nên cô đã được đưa vào phòng vãng sanh vài tuần trước. Được sư phụ, quý thầy, quý chú và quý liên hữu tận tình chăm sóc, khuyến tấn khích lệ, buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cuối cùng vào rạng sáng ngày 27 tháng 7 âm lịch, trăm phút lâm chung, cô vẫn tỉnh táo và ra đi nhẹ nhàng an nhiên, không đau đớn trong thánh hiệu A Di Đà Phật, để lại thoại tướng mềm mại. Gia đình chúng con không thể dùng ngôn từ bút mực nào có thể diễn tả hết những nỗi niềm hoan hỷ này. Gia đình chúng con vô cùng tri ân sư phụ đã từ bi nhiều lần khai thị cho cô, cùng cảm ơn tất cả những thành viên trong ban trợ niệm cũng như chư liên hữu đã đến hộ niệm cho Hương Trúc cho đến giờ phút cuối cùng. Một lần nữa chúng con xin đê đầu lãnh lễ tạ ơn tấm lòng từ bi của sư phụ đã vì tất cả chúng sanh mà thành lập nên phòng vãng sanh, để giúp tất cả chúng sanh trong phút cuối đời được ra đi trong sự an lành và giải thoát. Chúng con xin chân thành tri ân công đức như trời biển của sư phụ. Chúng con thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho sư phụ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, phước thọ miên trường, củ trụ ta bà, để giúp cho tất cả chúng sanh đều được vãng sanh về thế giới cực lạc. Gia đình chúng con cũng xin tri ân quý thầy, quý chú, quý liên hữu tịnh thất, bà con láng giềng họ hàng, chư vị thân hữu đã gọi điện thoại gửi vòng hoa chia sẻ nỗi mất mát này. Chúng con không thể nào nói hết được sự biết ơn rất là tình sâu nghĩa nặng này. Chúng con chỉ biết thành tâm hồi hướng và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể quý liên hữu thân tâm thường lạc, tật bệnh tiêu trừ, nhất tâm niệm Phật, để một đời này chúng ta sẽ là những đứa con của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và cùng gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay nhân ngày đưa linh cụ của hương linh Diệu Âm Hương Trúc lên đài hỏa táng, thay mặt cho hương linh gia đình chúng con vâng theo lời Phật dạy, noi theo gương của tôn giả Mục Kiền Liên, sắm lễ trai phạn thành kính dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, cùng hiện tiền chư tôn đức tăng ni và toàn thể chúng tịnh chúng tại tỉnh Thất Quan Âm, ngưỡng nguyện nhờ công đức cúng dường này cùng công đức phóng sanh cúng thí thực mà hương linh Diệu Âm Hương Trúc cùng tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được tiêu trừ nghiệp chướng, vãng sanh về Cực Lạc. Cuối cùng, trong những ngày tang lễ, dù gia đình chúng con hết sức cố gắng, chắc rằng cũng không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính mong chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử hoan hỷ niệm tình tha thứ cho. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua chú Quảng Tịnh đã thay mặt cho hai gia đình, gia đình của Hương Linh, người bạn đời làm pháp danh Hương Trúc, và chú Đức Thọ. Nãy mẹ của chú Đức Thọ là người bị tự vọng chết, không có gửi tiền. Chúng tôi có nhận và sẽ làm một số những cái phước báu để hồi hướng cho hai vị này. Thì hôm nay gia đình bằng tất cả tấm lòng cung kính để cảm tạ chư tôn đức tăng và ban hộ niệm tại tỉnh Thất Quan Âm. Không biết quý vị như thế nào với cái cảnh chúng tôi nhìn thấy chạnh lòng. Tuổi còn trẻ mới 28 tuổi ra đi, để lại Đức An cũng còn trẻ. Tuy nhiên cái định luật vô thường, cái thọ mạng nó hết thì không có ai cưỡng lại được. Giờ đây để lại cho gà trống nuôi con. Vì vậy cho nên tấm lòng chúng tôi sao nó chạnh lòng. Cái tâm trạng này chúng tôi biết khi ba mẹ chúng tôi mất, chúng tôi biết. Còn ở bên này thì ở dưới quý vị nhìn lên, bên tay trái thì cô này lại có ông chồng mất, để lại cũng đứa con trẻ. Vì vậy cho nên mình thấy người ta rồi mình nghĩ đến mình. Nếu mình trọn vẹn gia đình sống đến 5-70 tuổi, đó là cái phước thọ của mình nó có. Mình cố gắng vun trồng làm cho tốt. Vậy cho nên hôm nay Giác Nhàn thay mặt cho đại chúng ở tỉnh Thất Quan Âm ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý kính của hai gia đình có được một cái nhân duyên khi lên trên này. Thì chú Sơn mà tự giọng này, chú cũng có tâm nguyện, cái lúc mất chú cũng muốn, lúc trước chú cũng kêu khi chú ra đi chú cũng muốn lên chùa. Mà đúng vậy, chú ra đi ngay cái lúc mà cái xác còn chưa liệm là mẹ chú gọi gặp chúng tôi, là chúng tôi quyết định cho chú lên. Đúng là tâm tưởng sự thành, cũng còn một chút cái phước duyên đó. Vậy cho nên tôi mong quý vị làm sao mình còn sống, mình tạo được những cái thiện duyên với tâm bảo cho tốt. Thì chính cái nhân thiện duyên này, cái lúc mà mình gặp hữu sự hữu nạn thì cái quả thiện duyên nó sẽ xuất hiện trổ ra. Hai vị này được cái phước báu nhân duyên mà từ trước đến giờ cư sĩ thì chưa có khi nào mà niệm Phật suốt cả đêm, cúng dường trai phạn mà nhân ngày chủ nhật. Như đây hôm nay gia đình thuê 10 chiếc xe buýt cho 500 người lên trên đó. Đó là một cái phước duyên. Chứ còn gia đình mình ra đi mà không có ai đến, hoặc giả là lèo tèo vài người, thì mình biết cái cuộc sống của gia đình mình như thế nào rồi, người ta mới không có đến. Vậy cho nên hôm nay Giác Nhàn trước tâm bảo, cầu nguyện hồng ân tâm bảo gia hộ, nhất là Đức Phật Di Đà gia hộ cho hai vị hương linh vui mừng khi cái kiếp sống của mình cuối đời được một cái biểu pháp tốt, bao nhiêu người khởi lòng quý mến, nằm trong một cái hoàn cảnh tốt, nhân cái ngày đại chúng cộng tu phóng sanh hồi hướng. Cái phước báu này nếu mà không vãng sanh thì làm người cũng một đời tốt hơn một đời. Nhưng mà chúng tôi thấy có cái đặc biệt của Hương Trúc ra đi, cái gương mặt chúng tôi rất là khả quan, hoan hỷ vô cùng so với gương mặt mà trước khi chúng tôi xuống Vĩnh Nghiêm cổ khó chịu muốn đi ra. Thứ hai nữa là thoại tướng rất là mềm mại đẹp, mà chúng tôi không có uống lên uống xuống bẻ tới bẻ lui. Có nhiều người người ta không có tin tưởng pháp môn Tịnh Độ hộ niệm, người ta hỷ bán, cho nên chúng tôi không có làm như vậy. Vậy cho nên thành ra là cái hiện tướng đó nó biểu tượng, nó biểu trưng cho cái tâm linh của con người ra đi, và cái hoàn cảnh này nó cũng biểu trưng cho cái tâm linh của người ăn ở như thế nào đó, cho nên mới ra được cái hoàn cảnh tốt, chứ không phải là hên xui may rủi đâu, nó có cái nhân quả hết. Cho nên ra chúng tôi cố gắng khuyên quý vị bằng mọi cách, trồng thiện nhân sẽ được thiện quả, trồng ác nhân sẽ gặp ác báo, chắc chắn là như vậy. Dạy gì trong một đám đất mình trồng gai gốc làm gì, trồng cam sành, trồng ổi, trồng những trái ngon mình ăn. Dạy gì trong cái mảnh đất tâm của mình mà gieo ác nhân trong này, sát đạo dâm dối, tạo nhiều nghiệp ác khẩu. Phải tạo ra cái thiện nhân trong tâm mình để chừng mình thiện hưởng thiện quả chứ. Thì thôi, chúng tôi cũng có vài lời chân thành để mà gửi đến quý vị. Giờ đây hai gia đình xuống lại.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, giới hương định hương giữ huệ hương. Dạ thôn trì kiến hương hoàng minh hoàng đài biến pháp giới cúng dường thập phương Tam Bảo Tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay đầy đủ nhân viên lành có gia đình cô Phật tử Hương Linh Hương chúng và Phật tử Diệu Âm Đức Thọ, cả gia đình phát Bồ Đề Tâm cùng chư Phật tử bỏ tình tài ra để mua tất cả các loại chúng sanh này đem về đó phóng sanh, quý vị được công đức tài thí hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả chúng sanh này đáng lẽ phải chiều nay vây cắt cỏ nhổ lông chiên xào nấu nướng đâu đến hoàng hoài sợ hãi lên la, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Giờ đây tất cả các loài chúng sanh này được quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng và được nghe vạn đức hồng danh và nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh sẽ dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là nhiều đời do thân khẩu ý tạo ra nhiều nghiệp ác tham sân si, nhất là nghiệp si mê, cho nên quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thế. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lòng cá chậu. Giờ đây chư vị nên phát tâm quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng và niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Trong kinh Phạm Võng Đức Phật dạy rằng người chết làm cá chết làm người chết làm chim chết làm người chết làm dê chết làm người chết làm chó chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp. Đến ngày hôm nay may thay hôm nay các vị được về tại tỉnh Thất Quan Âm, được ở trong Tam Bảo Quy Y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng. Quý vị nên phát Bồ Đề Tâm khởi thiện niệm để nguyện vãng sanh về cảnh giới thiện lành. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tâm thiên tánh không bác đức lại nhân thiên pháp giới quảng tâm duyên diệt tội tư khiên hỏi diện hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị đại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần, biên nhập tỳ lô qua tạng giới ca trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bán nhiễm trần vãn tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sái khô mộng như tán dương xuân khiết cái băng như thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thanh và mùi hiện tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thị năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu ế tận quyên trừ khổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Án Ra Đắng Na Đa Ra Gia Gia, Nam mô A Di Đà Bà Lo Yến Đế Tướng Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Tọa Bà Gia. Ca Lô Ni Ca Gia Án Tăng Bằng Ra Bằng Giờ Xó Đắng Na Đăng Tọa, Nam mô Tăng Kiên Lần Đỏ Y Mong A Di Đà Bà Lo Yến Đế Tăng Phật Ra Lăng Đà Bà Nam mô Na Đăng. ma bằng đa sa mê tăng ba na đầu vô bằng a đề dần đắng ba đắng đa na ma ba đà ma bằng đằng đầu đắng điện hán a bà lo e lo ca đế di a đề ma bồ đề tăng đỏ tăng ba ma đa ma đa ma e ma e đề đà dần cô lo yến mong đồ lo đa ra đa ra đề đề ni tấm bằng đa giá ra ma ma bằng ba ra một đề lệ e di e tấm na ra sâm phật ra xá lợi phật sâm lo ma ra hộ lo e đề na tấm kỳ tấm kỳ đô bồ đề giả bồ đề giả bồ đa giả bồ đa giả na ra cận chỉ đề đề sanh ni na ba giả ma na na ba ha tấm đa giả ta ba ha ma ha tấm đa giả ta ba ha tấm đa dương nghệ tấm bằng ra giả ta ba ha ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tấn ra tấn ra bồ khơi ya ta bà ha ta bà ma ha ta bà ha giả chiến ra tấn đà ya ta bà ha ba đà ma hiến tấn đà ya ta bà ha na ra cẩm trì bằng đà ra ya ta bà ha nam mô an đà đắc na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế tấn bằng ra ya ta bà ha an tấn điện đô bằng ra ra bằng đà ya ta bà ha bằng đà ya ta bà ha an tấn điện đô bằng đa đa bạc đà dạ ta bà ha này các loài chúng sanh kia các nơi nên nhớ trong
niệm niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi băng thôi để độ tận chúng sanh. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát, nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát, nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát. Tất cả chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy đăng lòng tràn tùng lâm nên đời nay chìm đắm sông bề tối tăng chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mạng thần sông đó đầy tên đường đau khổ lòng quẩy sừng cờ đỡ đường đau lần sau lưỡi vây tên bắn móc câu ta mồi ta càng bắn cùng ngôi quân độc và lúc đó dù kêu khóc ai thương hồn còn phản văn nói ráng sông nồi muôn phần trên nay người cầm chắc mày sao giờ căn vị thiện nhân được thó thần đến nay lại dường nhờ ấn phép màu vậy người kiếp hồi đầu quy phật xong dung lòng quy pháp quy tăng lòng sám mối tận tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay căn vị quy y phật lượng tôn chúng con này các loài chúng sanh hôm nay căn vị quy y pháp bị dục chúng con này các loài chúng sanh hôm nay căn vị quy y tăng chung chúng chúng con này các loài chúng sanh hôm nay căn vị quy phật công đồ địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay căn vị quy pháp công đồ ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay căn vị quy tăng công đồ bạn sanh này các loài chúng sanh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra hôm nay phá tâm sinh sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma a tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thân như lai hoàng bản thân như lai nam mô ly bố hí như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai ma a bát nhã ba la mật đa thắng kinh quang tự tại bồ tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu tiên ngũ ẩn giải công xa lời từ sáng văn vị công văn văn vị sáng sáng thân thị công công thân thị sáng thọ tượng ảnh thân diện phụng như thị xá lời từ thị chư bấm không tưởng bấm sanh văn diệt bấm câu văn tình văn tăng văn giảm thị bộ không chung tượng ảnh thân vô nhân như thị thiệt tăng ấy vô sanh tình thương vị xuống pháp vô nhân giới mà chiều minh diệt vô minh tăng này chi vô là tự diệt vô là tự tăng vô khổ tâm diệt đạo vô chi diệt vô đăng diệt vô sở đăng vô Vô đề tạm đổi bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cô vô hữu cùng vô mong thường cứu cánh niết bà tam thế chư phật ý bát nhã ba la mật đa cố đắc a nầu đa la tam biểu tâm bồ đề cố chi bát nhã ba la mật đa thì đại tâm chú thì đại minh chú thì vô thường chú thì vô đằng đằng chú năng trừ nhân thiên cổ chân thiệt bất ngư ba la mang đa chú tâm thiên chú yên yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba nam mô a di đà ba ya ra ta ya ra ya ra di ya ta di ni đô ba thế a di ni ra ta nam ba thế đa di đi đa thị ca lăng đa già di ni già già na di đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa di già ta di đi đô bà tề a di đi đa ta nam bà tề thị ca lăng đa a di đi đa thị ca lăng đa già di ni già già na di đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa di già ta di đi đô bà tề đa đam ba tê a di đi đa thị ca lăng đề a di đi đa thị ca lăng đa ya di đi ya ya na di đa ca lê ta ba vi mạng lê a di đà phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin phá nguyện vạn sanh cuối xin đức từ bi tín đồ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật a di đà phật nam mô 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 a di đà phật a di đà phật nam mô 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 a di đà phật đà phật nam mô a di 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 đà phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Di đà phật nam mô
Nam
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Thank you.